Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô a di đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta hôm nay trong ngày hôm thứ hai của khóa tu, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiền giảng, và hôm nay là bài 105. Chúng ta đang ở phẩm thứ tư, Pháp Tạng Nghiên Địa của kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta đang học về tiền thân của ngài Đức Phật A Di Đà, tức là ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng. Quý vị còn nhớ mà hay là lâu rồi quên mất rồi? Tại vì hành như hai buổi gần nhất thì chúng ta học về giới luật, cho nên là có thể một số quý vị quên mất. Chúng ta đang ở là sau khi cách đây vô lượng vô số kiếp có Đức Phật ra đời, hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Khi đó có một vị vua nước lớn tên là Thế Nhiêu, và ngài sau khi nghe Phật Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thuyết pháp thì khai giải và phát tâm vô thượng bồ đề. Khi đó đi xuất gia, hiệu là Pháp Tạng. Chúng ta đang học cái đoạn đó. Bây giờ thì đang tả về những công đức, những đức hạnh của ngài. Bây giờ quý vị định hình được không ạ? Chúng ta đang ở phần đó. Và bây giờ mình bắt đầu vào phần kinh văn. Ở vừa trước chúng ta đang học ở câu kinh văn là cao tài dụng triết, giữ thế siêu dị, tính giải minh ký, tất giai đệ nhất, đúng không ạ? Đó là tài thì cao, dũng mãnh, tức là không có sợ sệt. Triết là trí huệ sáng suốt. Giữ thế siêu dị tức là đặc biệt hơn đời, vượt hơn đời. Sự cái niềm tin, sự hiểu, rồi cái sự ghi nhớ đều là số 1. Đó là câu kinh văn vừa chúng ta học đây nào đó. Hôm nay chúng ta vào phần kinh chánh kinh ngay bây giờ. Hữu tịnh ảnh sớ viết. Hữu tức là lại nữa trong sớ của ngài tịnh ảnh. Tịnh ảnh tức là chùa tịnh ảnh, tên chùa. Thật ra là người ở chùa, cho nên là ngại dùng tên người mà dùng tên chùa để cung kính. Ngài Huệ Viễn thời nhà Tùy, đại sư Huệ Viễn thời nhà Tùy, ngài ở tại chùa tịnh ảnh, cho nên sau đó để cung kính ngài thì gọi là tịnh ảnh, ngài tịnh ảnh. Giống như bây giờ quý vị biết, chúng ta hay gọi là ngài Vạn Đức chẳng hạn. Ngài Quảng Đức là họ gọi về ngài Hòa Thượng Trích Tích Tình. Tức là một cái chùa chỉ có người nào nổi tiếng nhất cái vùng đó, cái chùa đó đặt tên thôi, được gọi lần thôi. Chứ bây giờ đệ tử của ngài Quảng Đức bây giờ giống như thầy Hòa Thượng Thích Thằng Tri chẳng hạn, ngài đang trụ trì chùa Quảng Đức nhưng mà cũng không được gọi là Hòa Thượng Quảng Đức, mà người ta Hòa Thượng Quảng Đức tất nhiên là sư ông Quảng Đức hay là Hòa Thượng Quảng Đức, chắc chắn là Hòa Thượng Thích Tí Tịnh. Đó, quý vị như vậy đó, quý vị có cái chùa nào ở trên núi cao đúng không? Đó, sau đó quý vị ông mình sau này gọi tên chùa là tên của quý vị luôn. Đó là mình ở cái cư sĩ nhà lá mình cũng cất lên, mình cũng nói là cư sĩ gì đó, cư sĩ Hóc Bà Tó, tức là mình ở trong Hóc Bà Tó đó nên là mình được gọi là cư sĩ Hóc Bà Tó. Cách gọi như vậy, đó là cách gọi mình có thể gọi như vậy. Thì tịnh ảnh là tên của ngôi chùa vào thời nhà Tỳ. Nhà Tỳ rồi mới tới nhà Đường đó quý vị. Là đại sư Huệ Viễn thời nhà Tỳ, là tiểu Huệ Viễn chứ không phải là sơ tổ Huệ Viễn. Thì trong đó ngài chú giải ngài viết thế này: Bộ Tịnh Ảnh Sớ tức là chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ. Tài vị tài xảo. À, tài là gì? Là tài xảo. Tài xảo dịch là thành bốn chữ là tài nghệ kỹ xảo. Đó là có tài năng và có kỹ xảo. Đó, những người nào có tài năng, có kỹ xảo về nghề nghiệp đó, thì đó là ta gọi là tài. Quý vị biết giống như đi tu thì cũng có tài đúng không? Có tài mới tu đúng không? Đó. Như vậy Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đi tu, Ngài có tài gì? À, tất nhiên là tài của đặc biệt về học kinh pháp đúng không? Rồi tài về tu, về giữ giới vân vân, đó là tài. Còn người thế gian người ta có sự nghiệp của người ta gọi là tài, cũng là tài. Tài đức quá nhân, cố viết cao tài. À, tài và đức, đức đây là đức hạnh. À, đức hạnh thì vượt hơn người, quá là vượt hơn người. Cho nên là nên gọi là cao tài. À, như vậy ai là cao tài? À, bây giờ chúng ta người nói ngược, Việt Nam mình là dịch thành là tài cao đúng không? À, còn à, âm Hán là cao tài. À, mình đến cao tài tức là đi đánh vé số trúng tài, đánh xỉu gì đó. Nhưng mà không phải, tài đây là tài năng. À, chí cường danh dũng. À, chí ý, chí này là ý chí. Ý chí mà cường tức là mạnh mẽ. À, ý chí mạnh mẽ thì gọi là dũng. À, chứ không phải như mình, thường chúng sanh thời này đa phần là ý chí thì thế nào? À, dễ bị thoái chuyển đúng không? Ý chí không có mạnh mẽ, gọi là cứ bị hù một chút hoặc chướng nạn một chút xíu, sợ mất chạy mất dép rồi. Đó, đó là gì? Không có ý chí. Cho nên là tu hành không có thành tựu. Còn đây tiền thân của Đức Phật A Di Đà, Ngài có ý chí rất là tuyệt vời đúng không ạ? Như vậy là chí mà ý chí mà mạnh mẽ thì gọi là dũng. Tâm minh sưng triệt. À, tâm thì sao? Tâm thì sáng suốt thì gọi là triệt. À, hay là triết chứ, triết chứ không phải triệt nha. Thầy từ này chỉ triết đọc nhầm á. Sưng là triết. À, như vậy là triết là gì? Ai đó mà triết đúng không? Triết tức là người ta trí, tâm của người ta sáng suốt. Cái vị Pháp Tạng Bồ Tát tài năng quá nhân, dũng mãnh tinh tấn, tâm minh trí lãng. À, chữ cái là có thể dịch nên nhiều nghĩa, đại khái. À, đại khái là Ngài Pháp Tạng Bồ Tát hay là Bồ Tát Pháp Tạng thì có tài năng vượt hơn người. À, và dũng mãnh tinh tấn và tu hành rất là tinh tấn là tinh chuyên tiến tới, và dũng mãnh là không có sợ những khó khăn. À, không có vấn đề gì hết. Và tâm thì sáng suốt, trí huệ cũng sáng tỏ. Chữ lãng là sáng tỏ, sáng suốt. Như vậy là đây là những đức hạnh mà chúng ta cần phải có trong tu hành. Quý vị nghĩ, đừng nghĩ là cái đoạn kinh văn này không liên quan gì tới mình. Đoạn kinh văn này là bí quyết để tu hành thành tựu. Quý vị phải có gì? Tài năng. Tài năng thì không phải ai cũng có đúng không? Mình không có tài thì làm sao? Thế gian nói cần cụ bù thông minh đúng không? Như vậy nếu chúng ta không có tài thì chúng ta cũng phải cố gắng cái gì? Phải tu siêng năng hơn. Còn người ta có tài thì người ta sẽ học nhanh hơn, người ta tu sẽ nhanh hơn. Cho nên là cần cù bù thông minh. Đó là mình phải có. Rồi thứ hai nữa là gì? Phải có đức. Đức hạnh. Đức này mình thể hiện đó là gì? Mình thật thà, nghe lời thật làm đúng không? Đó. Rồi nếu không có những yếu tố đó là không được rồi. Tiếp theo là gì? Ý chí phải gì? Dũng mãnh. Đó. Ý chí. À, phải dũng mãnh chứ không tu gì đâu mà cứ gặp một chút chướng ngại là sợ rồi. À, thì như vậy thì không thể nào đi tới nơi được. À, và khi mà bị có những cái gì chướng ngại hoặc là thuận duyên cái bị thoái chuyển rồi. À, giống như có người phát nguyện tôi lên tôi chỉ có đời này tôi nguyện là tôi không lập gia đình đó, đó. Nhưng mà hồi thời gian sau cái đấy cái anh chàng nào đẹp quá thôi, anh chàng nó cũng tốt mà cũng lấy về cũng được đó. Thử thách cao như vậy không vượt qua nữa, đó là ý chí không đủ. À, cho nên là cũng rất khó, đó là phải có chí như vậy. Mà mình chí là gì? À, rồi chí nữa mình theo, ví dụ mình bám theo, mình biết đây là chánh pháp, hoặc với hòa thượng Tịnh Không là tuyệt vời rồi. Vậy nhưng mà cái ngày nào đó gặp người đó, người ta nói phê bình chỉ trích một hồi cái mình thoái tâm, mình không theo nữa, đó là gì? Chí cũng không có vững, không thu được. Rồi gì? Tâm phải trí phải sáng suốt. Vì sao? Không có trí huệ quý vị không phân biệt được đúng sai tà chánh. Ai nói gì cũng nghe tiêu rồi, đúng không? Thời đại mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Cho nên mình phải biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là nơi chân, đâu là ngụy, đâu là rốt ráo, đâu là phương tiện. Đó, phải rõ ràng. Chứ tu hành mà không biết thì cứ lấy phương tiện làm cứu cánh thì sai. Đó, mình đi lệch đường thì mình đi không tới, hoặc là mình không biết đâu đúng hay sai. Người ta nói, người nào cũng nói hay hết á. Mới đầu nghe đều có lý cả, nhưng mà mình phải suy xét. Thiền Trang thì không biết, có lẽ là do nhiều đời nhiều kiếp mình ở trong Phật đạo, cho nên khi mới học Phật pháp thôi, rất nhiều người họ nói thế này nói thế kia. Thiền Trang kêu chứ ông đó nói kệ ông chứ, kinh Phật đâu nói vậy đâu. Tức là hồi đó Thiền Trang chưa học nghe tứ y pháp của hòa thượng, tại vì mới nghe pháp mà mình đâu có biết tứ y pháp trong đó có y pháp bất y nhân. Nhưng mà Thiền Trang thấy kêu ủa cái thầy đó nói kệ ông nói Phật nói mình tin, chứ cái ông nói ông thầy đó đâu có quan trọng. Ông nói đúng với kinh điển mình tin, còn không đúng mình không tin. Sau này Thiền Trang học Thiền Trang biết à đó là tứ y pháp, điều thứ nhất y pháp bất y nhân đó, tức là nương theo kinh điển không nương theo người. Người đó giảng đúng theo kinh điển thì mình mới tin, nếu mà giảng khác kinh điển tạm thời không nghe. Tức là đó là một điều mà rất quan trọng. Kinh thì phải nói kinh kinh nào đó dẫn chứng rõ ràng thì mới tin, chứ không nói kinh đó mà cuối cùng dở trong đó không có thì mình cũng không biết. Đúng không? Có khi người ta bịa chuyện sao? Cho nên là phải có trí huệ thì mình mới phân biệt được. Rồi gì nữa? Phải dũng mãnh tinh tấn. Tu hành là gì? Trường kỳ hôn tu, nhất môn thâm nhập trường kỳ hôn tu á. Nhất môn thâm nhập là chỉ có một môn này tiến. Một môn là gì? Một phương pháp, một con đường, một con đường lối. Tại vì tiến một đường lối thì mới đi được hẳn. Còn nếu mình vừa đi nữa này, mình vừa đi nữa kia thì hai chân bước hai thiền thì chắc chắn là một hồi hai cái thiền nó chạy, hai chân mình cuối cùng mình rớt dưới nước thôi. Ra đây là chắc chắn là không được. Vì vậy phải có tinh tấn. Tinh là tinh chuyên, tinh là tinh thuần, tấn là tiến tới. Không có dụ một ngày nắng rồi 10 ngày lạnh. Hòa thượng hay nói là có nhiều người rất là tu tinh thần tinh tấn, nhưng mà tinh tấn được 2-3 hôm xong rồi thôi. Thật ra mình nói trong Phật pháp á, những gì mà thành tựu á, như kinh Kim Cao nói, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, tức là tất cả pháp được thành bởi nhờ nhẫn. Nhẫn trong đó là mình nhẫn chịu được, mình đi con đường nào đi cho lâu dài. Nếu không đi lâu dài cũng không được. Đằng sau lại quý vị thấy đằng sau lại cái gì? Tâm minh trí lãng, tức là trí, nói về trí huệ phải sáng suốt đó. Nếu không có những điều đó thì tu hành thật sự rất khó. Cho nên điều này mới tu làm sao biết được, đúng không ạ? Chúng ta mới tu hành thì thật sự mà nói rất khó, không thể biết đâu là con đường rốt ráo được. Cho nên phải có một thời gian. Vì vậy quý vị thấy trong Thất Giác Chi á, trong 37 phẩm về đạo á, có một điều quan trọng, đó là trạch pháp giác chi. Trạch pháp tức là lựa chọn phương pháp, lựa chọn pháp tu. Trong đó Đức Phật nói pháp tu nào quý vị phải thử trải nghiệm xem nó có khinh an không, có an lạc hay không, tu có được một cái lợi ích gì không đó, mình phải thử nghiệm. Nếu mà tu mà mình thấy nó không có an lạc, không có được lợi ích thì cái pháp tu đó có thể không hợp với mình. Mình phải đổi cách đó, mình thử. Cho nên nếu không thử thì không thể biết được. Đó là đoạn đầu tiên ha. Nên như vậy những đức tính này của Đức Phật Amida chúng ta phải cố gắng chúng ta học theo ha. Đừng có mình nghĩ là của Phật của mình không có liên quan gì. Thêm nữa trong Tịnh Ảnh Sớ nói, tài là tài nghệ kỹ xảo, tài đức hơn người nên nói là cao tài. Ý chí mạnh mẽ nên gọi là dũng, tâm sáng suốt gọi là triết. Đại khái tài năng của Bồ Tát Pháp Tạng vượt hơn người khác, dũng mãnh tinh tấn, tâm trí sáng suốt. Như vậy đó là đoạn thứ nhất. về cái chữ cao tài dũng triết. Thứ hai, chúng ta tới câu là kinh văn là giữ thế siêu dị. À, giữ là với, thế là đời, đời thế gian đó. À, siêu dị là với, siêu là vượt qua, dị là khác thường. Như vậy nếu mà ta dịch cái kiểu này thì ai học Hán cổ biết cái cách cái cấu trúc chữ giữ này là lúc nào mình đảo đằng sau đó đằng trước, đằng sau là mình sẽ dịch ngược lại là thành gì, siêu dị là vượt hơn. À, vượt hơn với người, với đời đó. À, chúng ta hiểu như thế. Tịnh ảnh sớ viết, à, vậy vẫn là trong sớ của là đại sư Tịnh ảnh của ngài. Ngài nói: thử đức cô xúc danh thế siêu dị. À, thử đức tức là đức này, à, tức là đức, đức đó là đức cái gì, đức của Đức Phật A Di Đà, đức hạnh đó. Cô là gì, tính từ là cô đơn lẻ loi đó, đơn độc một mình đó. À, xúc là vượt ra bên ngoài. Cô xúc có nghĩa là gì, chỉ có một mình không có ai hết á, giống như coi phim ngày xưa có Độc Cô Cầu Bại, quý vị biết không ạ? Có nhân vật là Độc Cô Cầu Bại. Tại vì sao Độc Cô Cầu Bại vậy? Ông đó ông mong là được thua mà không có thua. À, giỏi võ công quá cho nên gọi là tìm một cái danh hiệu là Độc Cô Cầu Bại, mong là được thua mà không có ai thắng ông hết, tức là không thua. Đây cũng vậy, chữ này là đức của ngài là vượt hơn tất cả. Cô xuất mà chỉ có một mình thôi, à, vượt ra ngoài và chỉ có một mình thôi. À, đó là vậy, đức như vậy. Danh thế siêu dị gọi là thế siêu dị, tức là vượt hơn ở đời. Hữu hội sớ biết. À, thêm nữa trong sách hồi sơ nói bất, à, mở ngoặc phi, à, từ bất là thường là không, nhưng mà chữ bất nó cũng có nghĩa là không phải. Thì ở đây á, hòa thượng hay là ngài Hòa Niệm Tổ sợ mình hiểu lầm cho nên thêm chữ phi vô, chữ phi tức là không phải chứ không phải là bất. Chữ bất nó là không, à, còn cái phi á, nó không phải, cho nên chữ bất này phải hiểu là phi là không phải. Không phải là người thường nhân sở cập, thường nhân là người thường có thể bằng được đó, tức là đấy nói ý nó là người thường không có thể bằng được. Cố văn giữ thế siêu dị cho nên nói là vượt hơn, khác biệt so với đời. À, quý vị thấy đây là tính đặc biệt. Chúng ta có đối với Phật pháp, nếu mà chúng ta khác biệt với đời thì chúng ta là thánh nhân, đúng không? Còn chúng ta giống đời thì chúng ta trở thành gì? Chúng ta thành là người thường, phàm phu thì đông đảo, thánh nhân thì ít ỏi, người giải thoát giác ngộ thì ít, người gọi là người mê thì nhiều, gọi là ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói mà, đúng không? À, hoặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu. Người thì mê thì gì? Thì đông. Và kẻ, còn cái gì, người ngộ đạo thì ít, đúng chưa? Đó, cho nên là mình phải vượt hơn người. À, quý vị có bây giờ chúng ta, nếu mà hôm qua chúng ta học, chúng ta cũng thấy may mắn, chúng ta nằm trong chúng gì, chúng thiện giới á, là gì, tứ chúng của đệ tử của Phật, đúng không? Cho nên là cũng thấy mừng chút xíu, đúng không? Nhưng mà chưa ăn thua, à, chứ có gì đâu. Đấy là mới có khen ngợi chút xíu thôi, chứ chưa có gì đâu, chúng ta còn phải cố gắng nhiều. Như vậy đây, à, đầu tiên là như vậy. Tiếp tục, Hữu Hợp Tán viết, thêm nữa trong sách Hợp Tán nói: hoặc ước địa thượng phát tâm. À, hoặc, chữ hoặc ước này, mấy câu chữ này khó lắm. Chữ hoặc này là theo Thiền Trang tra từ điển thì nó, chữ này có nghĩa là lời nói chưa còn nghi ngờ, chưa quyết định hẳn, có là có thể, à, có lẽ. À, ước, chữ ước có nghĩa là khoảng chừng phỏng thôi, tức là nói một cách có lẽ như thế. Là bậc địa thượng phát tâm, tức là ngài phát tâm ở bậc địa thượng. Địa là gì? Địa thượng là từ sơ địa trở lên thì gọi là địa thượng, còn gọi là đằng trước địa, gọi là địa tiền. Địa tiền tức là chưa chứng đến sơ địa. Quý vị biết không ạ? Trong 52 cấp bậc hay là 51 cấp bậc của hiền thánh chúng ta bắt đầu từ gì? Thập tính, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Sau cái 40 địa vị đó thì địa vị thứ 41 gọi là sơ địa. Từ sơ địa ra đi thì gọi là đăng địa, hay còn gọi là địa thượng. Thì như vậy ở đây ngài trong sách Hợp Tán nói là cái sự phát tâm đó đó thật ra là ở bậc sơ địa trở lên rồi, chứ không phải phát tâm bình thường. Có lẽ là như thế. Ý nói như vậy. Còn chúng ta phát tâm ở đâu? Chúng ta phát tâm là ở phàm phu, chúng ta chưa có chứng gì hết. Cho nên là chúng ta phát tâm giả. Quý vị hiểu không ạ? Phát tâm giả không phải phát tâm thật. Tại sao? Gọi là gì? Ở trong kinh, bộ kinh nào thường nhân quên tên rồi. Đó là những chúng sanh phàm phu á, phát tâm á, thì giống như là cái lông lông của cái, tức là lông, hay bây giờ mình nói bông bông gòn á, nó bay trong gió vậy. Phát tâm được chút xíu nó bay về hướng hướng chánh đạo một chút cái nó bay đi trong mất tiêu à. Cũng vậy, hàng phàm phu chúng ta trong sanh tử luân hồi đó, cứ phát tâm rồi quên mất, phát tâm rồi quên mất. Nên cái tâm nó phát thì cứ thì phát đó. Lúc đó thì người ta tán thán nhiều lắm, nhưng mà thời gian sau quên mất tiêu. Cho nên là cứ thế và trải qua số kiếp nhiều như vi trần, cho nên là ở trong luân hồi hoài. Còn bao giờ mà quý vị phát tâm thật sự đó mà trụ được đó thì gọi là phát tâm trụ, địa vị đó gọi là sơ trụ Bồ Tát của viên giáo, hay là sơ trụ Bồ Tát của biệt giáo cũng được. Tức là lúc đó mới gọi là phát tâm trụ, quý vị hiểu mà. Còn chúng ta hiện nay nói thật, phát tâm vẫn chưa trụ được, chỉ trụ được vài hạnh, còn nhiều hạnh không trụ được. Ví dụ như bây giờ Thiền Trang nói phát tâm hoằng pháp lợi sanh đi chẳng hạn, chúng ta lên phát giảng vài bữa, giảng thời gian cái chướng ngại trùng trùng cái thôi không, khó quá nghĩ thôi, đó là gì, không chịu nổi. Hoặc là quý vị phát tâm những cái gì đó không, nói chung là thường chúng sanh không giữ được. Nếu như quý vị phát tâm mà thật sự giữ được thì quý vị không phải là người thường, quý vị phải là sơ trụ Bồ Tát đó. Cho nên ở trong tập 51, 50 bậc á, hay chúng ta nói 51 thì chúng ta nói 50, 51 địa vị Bồ Tát á, quý vị biết địa vị đầu tiên mà chúng ta chứng được đó là gì? Sơ tính vị Bồ Tát, là tính tâm trụ, niềm tin trụ được rồi, niềm tin rồi. Đối với Tam Bảo không còn khó chuyển về niềm tin, cho nên vào sơ tính vị Bồ Tát. Còn đối với phát tâm độ chúng sanh mà trụ được thì quý vị trở thành sơ trụ Bồ Tát. Và nếu như quý vị hành được, quý vị làm được đúng hạnh của Bồ Tát, không còn thoái chuyển cái hạnh đó nữa, quý vị gọi là sơ hạnh của Bồ Tát. Và tâm lượng quý vị lớn lên, quý vị chỉ có hướng về vô thượng Bồ Đề, đó là gì? Tâm đó là sơ trụ được, tâm đó mãi mãi gọi là sơ gì? Sơ hồi hướng. Thập hạnh, thập tính đó, bắt đầu từ cứ sơ cứ tính rồi. Và khi mà cái hạnh đó mà nó được trụ được á, nó làm được á, thì bắt đầu là sơ địa. Và sơ địa là còn gọi là hoan hỷ địa, đó là lên đó thì lúc nào cũng vui hết á, tâm lúc nào cũng vui vẻ, tại vì không còn bị các pháp nó chi phối nữa đó. Cho nên địa vị tu hành á, chúng ta không tới được những vị trí đó. Chúng ta làm gì cũng có làm đúng không ạ, nhưng mà nó chỉ có được một phần, không có viên mãn. Cho nên á, nếu mà quý vị học kỹ Kinh Hoa Nghiêm á, Kinh Hoa Nghiêm mới nói là viên dung bất ngại hành bố, hành bố bất ngại viên dung. Nghĩa là gì? Viên dung, chữ hành bố tức là thứ lớp, chứ không phải là như trong Hoa Nghiêm, cái bộ giảng Hoa Nghiêm có người dịch viên dung không ngại gì đó, gì hành gì đó, người ta dịch sai á, trong cái tập Hoa Nghiêm đầu tiên luôn á, tập thứ ba gì đó, người ta dịch sai á. Hành bố là thứ lớp quý vị, thứ lớp với viên dung là không chướng ngại ăn nhau. Nếu như quý vị hành tựu một hạnh viên mãn thì quý vị đạt Hoa Nghiêm. Nghĩa là gì? Nếu như quý vị phát tâm trụ, phát tâm vô thượng Bồ Đề đó mà trụ được, tôi nguyện rằng mãi từ đây cho đến về sau là luôn luôn độ chúng sanh. Phát tâm nó mà thật sự làm được thì quý vị trở thành vô sơ trụ trở lên. Chúc mừng quý vị đời này làm thánh nhân. Và quý vị vượt qua luôn sơ tính luôn, thập tính luôn. 10 địa vị của thập tính bỏ qua luôn. Nhưng mà đó là Hoa Nghiêm nói như vậy. Và Cho nên là chúng ta làm được là thành công. Nhưng mà làm được không? Thời xưa có người làm được. Cho nên có những người vào gặp giáo pháp Phật cái lên luôn. Giống như Bồ Tát Long Thọ, quý vị thấy Ngài chứng tới Hoan Hỷ Địa, Sơ Địa. Và trong các thời trước, quý vị thấy có rất nhiều người trong một đời có thể minh tâm, kiến tánh thành Phật, và tức là sơ trụ viên giác của Hoa Nghiêm, tức là từ sơ địa trở lên đó chứ. Thế thì các ngài làm được, còn chúng ta sao? Chúng ta không làm được. Tại sao chúng ta không làm được? Vì thời nay chúng ta căn cơ yếu. Nhưng mà có người vẫn có người làm được. Biết đâu trong chúng ta có người sẽ làm được. Chứ không phải là không làm được nha. Cho nên nếu mà quý vị làm được một hạnh nào đó viên mãn đó là quý vị thành tựu trong phát tâm hoặc là niềm tin đối với tâm bảo. Cái điều đầu tiên của quý vị, nếu mà thật sự tin trọn vẹn đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó, mà trọn vẹn niềm tin, là xin chúc mừng quý vị. Quý vị địa vị nào? Quý vị thập tính rồi, lên thập tính vị hoàn thành. Một, không phải là sơ tính nữa mà thập tính luôn. Thập sơ tính là mới cái tính sơ sơ thôi, chưa có tính nhiều đó. Còn vậy chúng ta đâu? Chúng ta chưa tin, đúng không? Chúng ta còn chưa tin. Tại sao biết chúng ta chưa tin? Nhiều người nói thầy nói vô lý quá Còn tin mà, rõ ràng tin Phật Pháp Tăng rồi mà. Xin nói quý vị, chúng ta chưa tin. Nếu mà tin rồi á, là chúng ta không bao giờ trái lại một điều gì cả. Ví dụ như có việc gì, giống như bây giờ chúng ta biết Phật Pháp là gì, nói gì, nhân quả đúng không? Tất cả là nhân quả, vân vân, nghiệp báo rồi nói đã rồi. Nhưng mà một hồi mình ra kêu, ôi thôi cái này mình làm trước đó, thôi mình ăn đó, thôi mình từ từ tu vân vân, cái này kia đó. Đó là mình có cái sự kháng đối trong đó, tức là mình không có hoàn toàn nghe theo. Có rất nhiều lời Phật dạy mình không làm theo, tức là mình không tin. Cho nên là gì? Tin mà làm theo một bao nhiêu phần trăm đó, đó là được sơ tín rồi. Còn nếu mà hoàn toàn tin tưởng là chắc chắn 100% tin hết đối với Phật Pháp Tăng, thì không phải là sơ tín đâu, mà là thập tín, viên mãn niềm tin. Hình như lần trước thì Trang đã giảng, Tiên Nhân cũng chia sẻ điều đó rồi, đúng không quý vị? Quý vị là gì? Viên mãn niềm tin phải cần bao nhiêu? Tức là tu ở trong sách của cơ bản giới luật, giới luật căn bản của Đại sư Thanh Nghiêm, Ngài nói là gì? Một phải bục từ 3 kiếp mà 5 kiếp cho đến 1 vạn kiếp, hay nói cách khác 1 vạn kiếp để xây dựng niềm tin chắc chắn đối với Tam Bảo. 1 vạn kiếp thông thường là 1 vạn kiếp. 1 vạn là bao nhiêu? 10.000 kiếp. 10.000 kiếp mới xây dựng niềm tin bất thoái đối với Tam Bảo, mới lên địa vị thập tính nha. Cho nên là nói vậy tin thì cũng ai cũng kêu mình tin, thật ra không tin. Để điển hình nha, có trong chúng ta cũng vậy, có nhiều khi bất giác chúng ta vẫn có những lúc không tin hoàn toàn, đúng không? Chúng ta nhiều khi đấu tranh nữa, đúng không? Phải đấu tranh. Còn khi người ta đã tin rồi thì việc gì người ta cũng làm theo Phật Pháp hết. Nhưng bây giờ chúng ta có nhiều thứ chúng ta vẫn chưa làm đó. Ví dụ như bây giờ nhiều khi, nếu mà mình nói mình hư một cái gì đi, bây giờ ví dụ như thằng thì Trang làm hư một cái đồ gì đó, là bể một cái ly, cái người nào cũng nói không có cẩn thận gì hết trơn, đúng không? Đó là không tin. Tại sao không tin? Tại vì quý vị không biết à, các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt. Đấy, duyên đó nó hư là nó hư thôi, nó tới lúc nó hư thôi, đúng không? Đấy, các pháp quý vị chưa tin đó. Rồi chẳng hạn quý vị, các pháp tùng duyên sanh, cũng do diệt, phục tùng duyên diệt, tức là cũng do duyên mà diệt. Vậy thì cái này nó hư là chuyện của nó thôi, nó tới nó hết rồi, nó hư. Quý vị ơi, hồi xưa ngài hình như có câu chuyện Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, là một trong những người gọi là cũng thầy bói siêu đẳng, có làm một cái treo một cái đèn bỏ tờ giấy trong đó, cái đèn đèn cái lồng gì đó để treo đó. Rồi thì để đó, để ra đó một ngày nọ, cái ông tới ngày đó, ông cố nhìn, cái bà vợ nói nhìn gì à? Cái tôi nhìn cái đó, cái nhìn cái gì mà nhìn, bà tới tán cái nó rớt xuống bể bé hon, ông rớt ra tờ giấy mở ra là ngày hôm đó cái đó bể. Ông cười, ông nói tôi đang chờ thử coi cái giờ phút đó nó bể như thế nào, hóa ra nó bể như vậy. Đó, tức là ông biết á, ông biết là tới cái thời đó là cái đó nó bể, nó hư, mà ông không biết nó bể như thế nào. Ông phải đứng ông nhìn ông coi ai ngờ bà vợ tới là bể đó. Cho nên ông nói đó tôi chờ như vậy. Quý vị phải tin sau nhân quả chưa? Đó, người tin sau nhân quả là như vậy. À, chứ còn ta vậy, ui, cái này lỗi cái mình, lỗi người kia, đặc biệt mình không nói lỗi mình, lỗi người ta không à. Đó, đó là không tin. Đó, rồi cái đó là những cái gì rất là nhỏ thôi mà mình đã không tin rồi. Nên là không có ấy. Còn Phật, Phật Bồ Tát tại sao các ngài không khởi tâm không đồng niệm? Vì các ngài biết rất rõ, hay cái đó nó tới đó là nó hư, tới cái đó nó hết. Đứa con của mình hay đứa cháu của mình, mình biết nhân duyên của nó hết rồi. Cho nên là các ngài vui vẻ tự tại, đúng không? Còn mình thì không, chúng sanh hoặc phàm phu mình thấy cái gì mà nó ngược, nó không đúng mà lên là sửa liền, cố gắng sửa, cố gắng bẻ, bẻ có được không? Phần đa không được. Những trường hợp bẻ được thật ra là duyên nó tới, duyên nó tới. Cho nên đó, mình bao giờ mình tin như vậy á thì cái tâm mình nó tự nhiên an, nó bình. Hả? Nó khí cái trạng thái mình nó bình lặng lắm. Cho nên quý vị coi Thiền Trang có tiếp xúc được một số vị tu hành, vị hòa thượng lớn, ngài tu rất tuyệt vời. Thiền Trang nói hình như đối với các ngài như không có chuyện gì, mình thấy Phật Pháp nó suy, nó thế này thế kia, các ngài nó có gì đâu con, không có gì đâu. Ủa sao kỳ, hồi xưa Thiền Trang có gì sao kỳ vậy, sao ngài không lo gì với Phật Pháp vậy? Sau này mình nghĩ lại, đúng rồi, mình lo chứ ngài lo gì. Ngài biết Phật Pháp nhân duyên nó tới đó thì nó phải như vậy, rồi qua lấy giai đoạn đó nó khác thôi. Nên là cái nhìn thấu được mọi vấn đề thì buông xuống được. Mình nhìn thấu khi nào quý vị? Mình có trí huệ, đúng không ạ? Nên là mình học, học để mình thâm nhập, học để mình có trí huệ. Thì từ từ theo năm tháng mình buông được, mình nhìn thế gian bằng con mắt giác ngộ giải thoát. Đó, cho nên mở đầu kinh Bát Đại Thánh Giác nó vi Phật đệ tử thường ư trú giả chí tâm tụng niệm Bát Đại Thánh Giác, tức là đệ tử của Phật thì ngày đêm hãy tụng niệm bảy điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đó là gì? Đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ khốc. Sự giác ngộ nhất đó là thế gian vô thường. Mình nói hoài nhưng mà mình cũng không giác ngộ được thế gian vô thường. À, quốc độ nguy thí, cõi nước là mong manh. À, cõi nước nó nguy thí là mong manh, nguy hiểm đó. Nó lúc nào nó tan địa trái đất, coi mình nói trái đất đi, coi quốc độ đó nó lớn mà mong manh. Mình cái ủa cái trái đất này nó tồn tại hoài có gì đâu mà mong manh đó, mình thấy đâu có thấy mong manh đâu đó, Phật. Tại vì tứ đại khổ không, tứ đại thân tứ đại mình là khổ, là không khổ là gì? Có thân này là chắc chắn khổ đó. Cho nên giống như ngài gì, ngài Lão Tử đúng không, ngài nói ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ta có một cái nạn lớn vì ta có cái thân này, đúng chưa? Vì vậy mình vẫn thấy cái thân này đâu có gì đâu nạn đâu. Mình đã thấy khổ đâu, mình thấy vui với cái thân này mà, đâu có khổ đâu. Lớn lớn mới cho thấy cao cảm chứ, chút chút khổ đúng không? Đó, một chút khổ nhưng vẫn chấp cái thân này lắm, vẫn yêu thương nó lắm, cho nên không giác ngộ được. Rồi thứ tư anh chị, khổ không, đúng không? Không là gì? Cuối cùng rồi cũng chia lìa, cũng tan rỡ mà thôi. Nói chung cái thân này không còn. À, còn gì? À, tâm thị ác nguyên. Tâm á, của chúng mình á, là cái nguồn của ác. À, hình vi tội tẩu. Hình là gì? Cái thân hình của mình á, là cái gì? Cái gì để mà dẫn ra tội nghiệp á. Đó. Cho nên là mới đầu á, điều giác ngộ thứ nhất của bậc thầy nhân á, mà mình vậy. Cho nên là gì? Mình không làm được. Nói chung là mình vô học thì học, nhưng mà thật ra mình nói theo năm tháng ta làm thêm được một chút, đúng không? Mới vô mình lệch với chánh đạo của mình tới 180 độ. À, gọi là chánh đạo đi qua hướng này, mình đi qua hướng kia. Nhưng mà dần dần mình bẻ, dần dần cong cong, bây giờ cũng chắc được 90 độ rồi đó. Bây giờ dần dần nó ngã hết qua chánh đạo, bây giờ ngã qua thắng qua chánh đạo. Thì xin chúc mừng quý vị, quý vị trở thành sơ tín vị Bồ Tát từ đó. Tại vì sao sơ tín vị Bồ Tát là cái gọi là kiến hoặc, gọi là kiến hoặc đã đoạn. Hay nói cách khác là cái khi đó cái những cái gì, cái thấy của mình á, là hoàn toàn tương ứng với Phật Pháp. Cho nên mình không bỏ phạm giới. Người đã mà vô địa vị sơ tín vị, tức là sơ quả Tu Đà Hoàn sẽ không phạm giới nữa. Bởi vì cái thấy đúng rồi, hết sai. Còn bây giờ mình thấy còn sai cho nên mình còn phạm giới. Cho nên ở đây chúng ta biết như vậy mà ta là phải học, học để từ từ tiến lên. Bây giờ lại còn 45 độ thôi, đúng không? 45 độ so với chánh đạo, ráng bẻ sao nó cong về cuối cùng thẳng vô chánh đạo. Chứ hồi mới đầu 180 độ, dù sao mình cũng đang quay dần, quay cái kim cái hướng đi của mình về chánh đạo dần là cũng có mừng rồi. Cho nên học Phật Pháp lâu năm á, tự nhiên á, mình sẽ nhập được cái dòng thánh, nhập được dòng Phật mà vậy. Là nhờ mình đổi dần dần những suy nghĩ của mình, cái thấy biết của mình sai lầm, mình sửa lại thành đúng. Đó gọi là tu hành. À, cái vãng tu lai đó, chúng ta phải sửa tu này là gì vậy? Như vậy ở đây là gì? Ở trong đó nhận định rằng có lẽ là sẽ ngài phát tâm ở bậc địa thượng, tức là ngài thuộc dạng phải từ sơ địa trở lên rồi chứ không phải bình thường. Ngài phát tâm là phát tâm ở đó. Tắc sở vị thế giả. Tắc là gì? Chữ tắc ở đây có nghĩa là nếu. Là có nhiều nghĩa lắm. Cho nên ở đây mình nên nói là nếu là phát tâm ở bậc, tại vì lần trước mình đã có chữ nếu rồi, cho nên đây là chữ này phải chọn là cái được gọi là đó. Sở làm sơ bị là được gọi là bậc gì? Thế là thế gian, tức là ở đây á, thì có chúng ta từ từ đọc thêm câu nữa giải thích luôn. Địa tiền thế gian chi nghĩa giả. Địa tiền nghĩa thế gian, tức là ở bậc địa tiền á, trước bậc sơ địa trở đi á, thì cái đó gọi là thế gian, ý nghĩa của chữ thế gian. Tức là đây nói là giữ thế siêu dị á, giải thích này sau quý vị biết không ạ. Thì từ mà trước sơ địa thì gọi là thế gian, từ sơ địa trở về sau thì mới vượt khỏi thế gian, cho nên mới gọi là phát tâm này là siêu vượt thế gian, ở chỗ là giữ thế siêu vị, tức là hơn bậc thế gian, tức là phải từ sơ địa trở lên. Chứ còn nếu mà trước sơ địa thì gọi là thế gian thôi, quý vị biết không ạ. Cái này là sơ địa nào đây? Sơ địa của biệt giáo. Quý vị biết cái này thì quý vị phải hiểu thập tam giới là gì. Thập pháp giới là trên là gì? Phật. Là gì? Bồ Tát. Duyên giác. Rồi Thanh Văn. Rồi trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì cái đó gọi chung, nếu mà trong 10 pháp giới đó gọi chung là gì? Phật là Phật trên đó, cũng là Phật trong 10 pháp giới. Thì gọi là thế gian. Còn khi vượt ra khỏi 10 pháp giới rồi á, là Phật của viên giáo á, gọi là sơ trụ viên giáo của Hoa Nghiêm á, thì cái đó gọi là súc thế gian. Cho nên thay chữ thế gian này á, là ý nghĩa rộng. Trong 10 pháp giới thì vẫn gọi là thế gian. Cho nên đoạn này ý nói là sự phát tâm này là vượt ra ngoài thế gian rồi, giữ thế siêu dị mà hơn thế gian rồi. Hơn thế gian tức là phải sơ địa trở lên. Sơ địa đây là sơ địa của biệt giáo, tức là sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm. Cho nên nói cách khác là từ sơ địa ra đi gọi là ra khỏi thế gian. Còn nếu mà dưới sơ địa thì vẫn là trong 10 pháp giới, cho nên vẫn gọi là thế gian. Còn thế gian cách khác, gọi khác nữa, một là thấp nhỏ hơn á, là lục đạo luân hồi gọi là thế gian. Còn cách này là mở rộng ra thập pháp giới là vẫn là thế gian. À, quý vị hiểu không ạ? Chứ không mà mơ mơ màng màng mấy danh từ thuật nghĩa Phật học nhiều khi nhiều tông phái quá. Đang mình học Hoa Nghiêm mà tự nhiên qua đây biệt giáo. Biệt giáo thì nói địa tiền, địa hậu vân vân, thì cái này đó, thật ra nó sơ địa chỉ tương đương với sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm thôi. Cho nên là phát tâm này á, ở sơ địa, tức là phát tâm ở sơ trụ. Tức là cách nói ở đây là ngài phát tạng Tỳ kheo đã phát tâm này là ngài từ sơ trụ viên giáo Hoa Nghiêm rồi. Này, quý vị hiểu không? Đó không phải bình thường. À, cho nên mới gọi là giữ thế siêu dị, vượt hơn cái thập pháp giới rồi, ngày vượt qua được thập pháp giới rồi. Rồi như vậy chúng ta hiểu được ý nghĩa này rồi không? Hơi khó ha, đúng là các chư tổ giỏi quá, mình tệ quá, mình kép xa cánh xa, cách xa các ngài giống như trời cách xa đất, ngã ngài trên trời còn mình dưới đất. Về giữ thế siêu dị, trong tình ảnh sớ nói, đức ấy vượt trội đặc biệt gọi là thế siêu dị. Chú giải như vậy là dễ đúng không? Thêm nữa trong hội sớ ghi, bất tức là chẳng phải là người thường bằng được, nên gọi nói là giữ thế siêu dị. Hai cách chú giải này dễ, nhưng mà cách chú giải của sách Hiệp Tán thì quá khó, cao. Thêm nữa trong Hiệp Tán nói, nếu phát tâm ở chừng bậc địa thượng thì gọi là thế gian. Nghĩa là thế gian của bậc địa tiền. Vậy địa thượng tức là trên bậc địa rồi, từ sơ địa trở đi thì gọi là cái này, cái chỗ này không phải thì được gọi là thế gian, mà phải là cái khái niệm là được gọi là thế gian, tức là thế gian của bậc địa tiền đó. Thì cái chỗ này như Thiên Chân dịch nó không rõ lắm, để thì sửa lại, để có thời gian sửa lại. Cái Hiệp Tán đối ư Pháp Tạng Bồ Tát, đại khái là sách Hợp Tán á, đối với Bồ Tát Pháp Tạng. Chỗ này thì Ngài Hoàng Niệm Tổ mới chú giải ra cho chúng ta rõ, tại vì đọc ở trên không rõ. Đương thời cư ư Hà Vị Nhi phát tâm, phát Bồ Đề Tâm. Đương thời tức là lúc ấy, lúc ấy cư là ở, ư Hà Vị ở địa vị nào, tức là ngài lúc đó ngài ở địa vị nào mà phát tâm Bồ Đề. Đó, hồi nãy thì ngang giảng rồi đúng không? Đây là chú giải Ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài đưa ra câu hỏi là đó, phải tóm lại là ở địa vị nào. Vị cảm cự đoán, vị là chưa, cảm là dám, chưa dám là cự, chứ cự ở đây là vội vàng. Đoán là gì? Xét đoán, đoán định. Như vậy chưa dám vội vàng đoán định, tức là ngài cũng chỉ đưa ra nói tạm thôi chứ không chấm chắc, khiêm cung đó, nói tôi đoán, tôi nghĩ vậy thôi chứ không chưa chắc chắn đó. Cố dĩ nghi hoặc chi ngữ xúc chi, cho nên dùng cái lời nghi ngờ, cái lời còn nghi ngờ mà nói ra điều đó. Đó, tức là nói ra điều đó nhưng mà nói ra nhưng mà không chấm chắc. Tôi không dám khẳng định chắc chắn như vậy, tôi không biết. Tôi nghĩ là Bồ Tát Pháp Tạng là phát tâm ở bậc địa thượng thôi. Đó, ý ngài nói như thế. Nhi viết tức mà nói rằng, hoặc ước, tức là ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ nói là cái chữ hoặc ước đó, ngài mở ngoặc cho là như quả thị, tức là nếu như vậy. Địa thượng phát tâm, là cái bậc địa thượng phát tâm ở bậc địa thượng. Đó, thì Thiền Trang nói ở trên rồi, địa thượng phát tâm, tức là phát tâm ở bậc địa thượng, tức là từ sơ địa trở lên, ít nhất là phải sơ địa. Tắc giữ thế siêu dị, trung chi thế tự. Thì cái chữ thế ở trong cái câu là giữ thế siêu dị này, đương chỉ sơ địa dĩ tiền chi nhất thiết, tức là phải chỉ cho tất cả những địa vị hay tất cả những người mà ở trước bậc sơ địa đó, tức là đó là thế gian. Chữ thế trong thế gian này nè, thế trong cái câu mà giữ thế siêu dị đó, thì chữ thế đó là chỉ cho tất cả những ai mà ở trước bậc sơ địa đó. Quý vị hiểu không ạ? Hồi nãy Thiền Trang nói rồi, cái địa tiền tổng danh thế gian đó, cái là đại khái hay là bởi vì địa tiền tức là trước bậc sơ địa thì tất cả đều gọi là thế gian. Thì hồi nãy thì đang nói rồi đúng không? Đó. Đăng địa dĩ thượng tài danh xuất thế gian giả. Đăng địa tức là lên bậc địa rồi, đăng là đi lên được địa thượng tức là từ sơ địa trở lên, sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa đó, thì mới gọi là xuất thế gian. Đó. Cho nên khi nào ra khỏi thế gian, phải sơ địa có biệt giáo, Sư đại biệt giáo tương đương với sơ trụ của Viên giáo Hoa Nghiêm. Quý vị cứ nhớ dùm hai cái biệt giáo với lại viên giáo đi, chứ không mà quý vị nhớ thêm tạng thông nữa mệt lắm, đúng không? Mình chỉ nhớ hai thứ thôi, mình lấy hai cái đó mình nhớ, rồi khi nào quý vị học mà đến hùng học rồi đó thì quý vị mở ra học hai cái tông còn lại, phán giáo còn lại là tạng và thông. Chứ còn hôm mình mới vô mình học mà nhiều quá. Còn nếu quý vị cảm thấy khó quá đó, quý vị chỉ nên học một thôi, là học Viên giáo Hoa Nghiêm thôi. Nhưng mà tại vì đây cứ dẫn thì các kinh luận thường dẫn là biệt giáo nhiều, cho nên mình phải biết thêm biệt giáo nữa. Đúng rồi, tức là thì ở đây từ sơ trụ đó lên thì đâu có tính từ lúc đó đâu có ở trong biệt giáo với tạng giáo đâu có nữa đâu. Sơ trụ Viên giáo Hoa Nghiêm thì đâu còn có chia cấp bậc cho hai tạng thông nữa đâu. Tạng thông hai phán giáo đó không còn. Chỉ có khúc đầu thôi, tức là khúc đầu để mà chia đó, chia mà sơ quả tu đà hoàng rồi đó, mệt đó. Cái đó mà chia sơ quả tu đà hoàng là chia ra bốn tạng thông biệt viên là hơi mệt đó. Tại vì sao? Tứ quả tứ hướng đó mà cái chia chẻ qua chẻ lại là hơi mệt đó. Tại vì sao? Giống như quý vị thấy như đại sư Ân Quang ngài có nói trong ngài nói về bên Mật Tông đó, quý vị thấy trong lá thư văn sao á, ngài nói mặt người Mật Tông nói là tức thân thành Phật, tức là ngay trong đời này cái thân này, ngay cái thân này mà thành Phật. Ngài nói Phật đó là Phật của tạng giáo thôi. Mà Phật của tạng giáo là gì? Phật tạng giáo là Phật chỉ là tương đương cái tam quả A-na-hàm mà thôi. Tam quả A-na-hàm mà thôi. Nên là tạng giáo thấp không có cao. Cho nên em nghe đó là mình phải hiểu đó, đó là cách chia đó. Đó, thật ra cách chia đó thì chúng ta kiếm quyển sách gọi là của gì? Hồi trước thì chẳng đọc quên rồi, có cái gì? Giáo nghĩa Tông Thiên Thai. Đó, cuốn dạy rồi nè. Dạy cái này thì đọc hết có, nhưng mà do mình kém quá, mình không có thời gian, với lại thật ra đọc trong đó cũng nhiều thêm rất là mệt thôi, không có được gì, cho nên là khó. Rồi chúng ta xin đọc đại khái sách Hiệp Tán. Đối với Pháp Tạng Bồ Tát lúc đó ở địa vị nào mà phát tâm Bồ Đề thì chưa dám vội vàng xét đoán, nên dùng lời nói còn nghi ngờ để nói ra điều đó. Cho nên nói hoặc ước, tức là nếu như là bậc địa thượng phát tâm thì chữ thế trong giữ thế siêu dị phải là chỉ cho tất cả bậc ở trước sơ địa, bởi vì địa tiền đều gọi là thế gian, lên bậc địa thượng, địa thượng tức là từ sơ địa trở đi đó, thì mới gọi là súc thế gian. À, cho nên mình muốn ra khỏi sanh tử thật sự, ra khỏi thập lục giới cũng phải đấy. Cho nên mấy vị mà quý vị thấy coi bên thiền tông á, hồi xưa đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh á, toàn là sơ trụ Viên giáo Hoa Nghiêm không, tức là súc thế gian thật sự, đúng không? Còn chúng ta đời này mà ai mà tướng như tu mới nhập được định cái mừng quá. Hoặc là vì đau định an chút, hoặc niệm Phật thấy nhẹ nhàng cái khinh an chút, mừng quá trời. Quý vị thấy mình tu quá kém. Chư tổ người ta tu toàn là gì? Ra khỏi thập pháp giới không à. Mà mình thì tu bây giờ ở trong tam giới mà thậm chí không có thấy khinh an gì đâu hết. Tu thời gian thấy nhà cửa giàu có lên, tiền bạc nó nhiều chút cũng đã mừng rồi. Gia đình hạnh phúc cũng mừng rồi. Cho nên chúng sanh căn tánh thời mạt pháp hà liệt quá, không có biết là cầu quả báo cao. Cho nên ở trong bộ kinh gọi gì, kinh Thánh Cầu, trong kinh Thánh Cầu là kinh bên Nam Triền á, có cái bộ kinh gọi là kinh Thánh Cầu. Thì quý vị có thể coi trong Tạng Nikaya kinh Thánh Cầu. Kinh Thánh Cầu là Đức Phật giảng vào lúc sau khi chuyển pháp luân, tức là mới một trong những bộ kinh đầu tiên á. Đức Phật nói là thế gian không có gì đáng vui, thế gian không có gì đáng lưu luyến, cái ăn này khổ, cái kia khổ, Phật nói đủ hết để cho chán cái thế gian này. Là Phật nói vì vậy các ông hay các người hãy ráng cầu thánh quả vị thánh, cho nên gọi là kinh thánh cầu. Hãy cầu ra khỏi sanh tử luân hồi, đó là cầu địa vị sơ quả cho đến tứ quả a la hán vân vân. Đó, đó những địa vị đó nên cầu. Cầu quả thánh, đừng cầu làm thiên vương, đừng cầu là vua là trời đau lợi, nói khổ lắm. Nên bộ kinh đó gọi là kinh thánh cầu, chứ không phải đi cầu vô kinh thánh cầu vô đó rồi đội mũ là lên cho cầu thánh nhập xuống cho con, không phải như vậy nha. Ở trong nhà Phật có bộ kinh đó. Thiền Trang hồi xưa Thiền Trang có đọc qua, Thiền Trang thấy rất ấn tượng, đúng là phải có kinh này nói như vậy thì người ta mới nghe, người ta mới phát tâm chứ. Chứ vô mà mới bảo niệm Phật quán sanh Tây Phương người ta cũng chưa biết đâu, đúng không? Nhưng mà cho nên là gì, tại sao Đức Phật nói trước không học tiểu thừa mà học đại thừa chẳng phải đệ tử của ta là vậy. Tức là mình học cao quá rồi mình thiếu mấy cái phần đó, thiếu cái phân tích là thế gian khổ như thế nào, như vua trời để thích. Ở trong kinh đó thì đang nhớ là vua trời để thích cũng còn khổ như thế này thế kia, thế gian bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu ngày phân tích ra rõ. Cho nên các ông hãy chán sanh tử luân hồi, các ông đừng ham luân hồi nữa. Đó, có nhiều vậy. Giống như hồi bữa hôm trước ấy, có cô đó, cô phân vân, cô hỏi về lập gia đình hay không lập gia đình đó. Thiền Trang thật đang bận để khóa tu này, chứ không là Thiền Trang cũng nói nhiều hơn, trích dẫn kinh điển nói một mớ về sự khổ trong đường sanh tử, đừng nó trích dẫn lời Phật cho thấy. Đó, Thiền Trang chỉ nói là ở thế gian bao nhiêu nghiệp trước đó, làm gì cũng nghiệp hết đó. Thiền Trang đang dẫn câu chuyện cô Liên Hoa Sắc đó, vì cái nghiệp gì đó mai mối thôi mà đời này cổ phải gì, cổ gì, cổ phải chung chồng với mẹ rồi chung chồng với con, cổ thấy khổ đời khổ vô cùng, rồi cuối cùng cổ thế nào, may quá thoát được nhờ ngài Mục Kiền Liên độ cổ. Mà nhờ gì Mục Kiền Liên, tại sao ngài Mục Kiền Liên độ cổ? Tại vì ngài Mục Kiền Liên trong đời quá khứ đã từng nhận cúng dường cổ rồi, cổ đã từng cúng dường ngài Mục Kiền Liên trong đời quá khứ rồi, cho nên ngài Mục Kiền Liên cũng đào tạo được cổ, và cuối cùng cổ trở thành đệ tử thần thông đệ nhất trong hàng ni chúng đó. Từ một người khổ ơi là khổ xuất gia tu hành đó. Quý vị thấy, nếu mà mình không biết, mình cứ nghĩ những cái nghiệp thế gian mình nó hay hoàn toàn đâu có nghiệp gì đâu, tôi đi mai mối cho người ta tốt mà. Trong khi đó Phật cấm, Phật nói đừng mai mối cho người khác, đó là dẫn chúng sanh vào luân hồi sanh tử. Mình thích lắm, mình đâu có biết đâu. Không học những bộ kinh tiểu thừa đó, mình thiếu sót rất nhiều. À, quý vị thấy, không học giới hụt đó, mình đâu biết đâu. Đó, giới hụt là tiểu thừa mà, biết không? Mình cứ nói trên cao, nói đại thừa cái gì cũng không vô ngã vô tướng. À, đúng, thật sự nếu quý vị nhập vô không vô ngã vô tướng thì quý vị có làm tất cả những việc ở thế gian đều không tạo tội. Nhưng mà mình làm gì mình cũng thấy hoan hỷ, mình có vô ngã đâu. Mình cũng thấy, tôi làm được cái việc đó mà đó, ngã tướng có rồi, nhân tướng cũng có, chúng sanh tướng cũng có, thọ gia tướng cũng có, thì vẫn là phàm phu, thì nghiệp nó vẫn mang. Mà nghiệp mang rồi thì không thể nào tránh được. Hòa thượng hay giảng đó, quý vị coi dưới bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh đó. Hòa thượng nói ở thế gian có ba điều là gì? Nghiệp là ba nghiệp. Một là nghiệp gì? Nghiệp thiện. Nghiệp thiện là làm việc tốt, việc lành. Hai là nghiệp gì? Nghiệp ác. Ba là nghiệp gì? Nghiệp gì? Không thiện không ác là nghiệp gì? Nghiệp vô ký. Nghiệp vô ký là không thiện không ác. Ví dụ như quý vị uống ly trà, cầm ly trà lên uống, uống miếng nước, không thiện không ác. Có chắc là nghiệp không thiện không ác không? Nghiệp đó không thiện không ác là nói trong nhân quả sanh tử luân hồi, không có tạo ra ác nghiệp. Còn nói theo Phật Pháp đó là vô minh nghiệp, vẫn là luân hồi. Cho nên nhà Phật nói đó không cứu cánh. Các con không được khi uống nước mà mê mờ. Mê mờ là vô minh. Các con uống phải rõ ly nước. Nước con uống phải biết nó ngon, dở, nóng, lạnh thế nào. Uống tỉnh táo, sáng suốt. Không phải uống mê mờ. Mê mờ một giây phút là vô minh. Vô minh thì vẫn là luân hồi. Khó, nhà Phật nói. Nên tu gọi là thiền đó, gọi là thiền Vipassana, gọi là thiền quán. Nên người học Phật chúng ta có gì đổi câu thiền quán đó thành câu niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đều được. Đó là gì? Đổi tất cả những mê mờ trong dòng sanh tử thành một sự giác ngộ. Giác ngộ đó là vô lượng giác ngộ. Chữ vô lượng là Amita hay là Amida. Phật là giác. Cho nên đổi tất cả những thứ khác thành vô lượng giác. Chúng ta niệm câu Phật hiệu mà không có vô lượng giác, tại vì chúng ta A-mi-đà-phật, ngủ cũng mất tiêu, đúng không? Đó, vẫn là vô minh mà. Cho nên niệm Phật không đắc lực. Tại sao vậy? Thiện gia cũng có tận lần suy nghĩ tại sao mình niệm Phật mình buồn ngủ thế nhỉ? Đó, tức là mình có vấn đề, mình niệm trong câu Phật hiệu này có vấn đề. Thứ nhất là cơ thể mình mệt quá. Thì không nói, giống như hôm qua chúng ta niệm chúng ta buồn ngủ là chịu thôi. Tại vì trước đó, hôm trước mình thức khuya quá, là 12 giờ để trả lời, nói chuyện toàn thảo luận Phật Pháp. 12 giờ mấy đi ngủ chưa được, nó lên giường nằm mãi tới 1 giờ, hơn 1 giờ mới ngủ được. Thì có 2 tiếng mấy đồng hồ, nên không đủ giấc thì nó buồn ngủ thôi. Thì nên nửa thời đầu là buồn ngủ ơi là buồn ngủ, mà nửa thời sau thì hết buồn ngủ rồi. Thì đó, đó là gì do đó, đó. Nhưng mà bình thường á, tại sao chúng ta buồn ngủ? Thiện Căn nói thì cũng tìm ra nguyên nhân, đó là do cái tính tâm, cái ý chí mình không đủ. Thiện Căn thử rồi, tức là mình thử cái khi nào mà buồn ngủ á, mà nếu mà nó không bình thường, có thể mình nó không mệt lắm á, quý vị dùng lên, cố gắng nghĩ là hãy nhìn vào quán tới Phật á, hình Phật rồi vân vân, nghĩ là mình nhiều đời luân hồi sanh tử rồi, Phật ơi con không muốn luân hồi sanh tử nữa, con phải niệm, con có ráng không niệm. Quý vị niệm mấy câu hết buồn ngủ. Thiện Căn thử rồi. Đó, nhưng mà một hồi ác sau nó quên. Lại thế nữa, nó lại buồn ngủ nữa. Thì lại dùng cách đó, tức là mình thật ra khi mình niệm lâu quá, cái tâm siêu xuất sinh luân hồi mình nó quên mất tiêu. Tức là mình không có nhớ là mình niệm để làm gì. Cho nên cái A Mi Đà Phật rồi mà dần dần nó quên mất tiêu hết mọi thứ, mà quên luôn cái ý niệm là niệm Phật để làm gì. Cho nên nó dần dần nó chìm vào vô minh, nó buồn ngủ, không trầm. Đó, cho nên là một cách là để giải trừ những hiện tượng đó, quý vị có thể khởi lại tính tâm, khởi lại nguyện. Quý vị phải nhớ, nhưng mà khổ nói lúc đó buồn ngủ quá là quên luôn nguyện rồi, không nhớ đâu. Đó, là lúc đó mơ mơ màng màng niệm cái A Mi Đà Phật vậy thôi, nhưng mà không có. Cho nên người mới tu á, chỉ có cách là gì, lúc đó nên đứng dậy, đi kinh hành rồi vân vân, làm đứng dậy. Ở trong đạo tràng quý vị, nếu mà quý vị không thiếu ngủ á, quý vị cứ đứng dậy rồi quý vị ngồi xuống và sẽ đỡ buồn ngủ. Bí quá Thiện Trang là Thiện Trang cầm cái mỏ, Thiện Trang không đứng được. Chứ Thiện Trang mà nếu mà Thiện Trang ngồi dưới thì Thiện Trang cũng sẽ đứng lên để nó đỡ buồn ngủ, đúng không? Đó, cho nên là đừng có ngại. Nói chung là mình không trang nghiêm đạo tràng cũng là tốt rồi, nhưng mà mình quan trọng là mình phải tỉnh táo, tỉnh giác. Nếu quý vị hãy cố gắng làm như vậy, tại vì mình nếu mà trừ khi mình buồn ngủ quá thì tại thiếu ngủ á, thì quý vị ngủ một chút là nó hết. Giống như hôm qua Thiện Trang cứ gượt gà gượt gật, nhưng mà qua một hồi nửa giờ, tức là 4 giờ đồng hồ rồi thì nó hết buồn ngủ. Thời sau, nửa thời sau thì thoải mái, không có vấn đề gì cả. Nên ở đây thật sự là mình học là mình phải hành rồi mình mới thấy nhiều vấn đề. Phật Pháp phải học sâu, học rộng để mình dần dần mình thay đổi những cái tập khí phiền não của mình. Mình chuyển lại tâm phàm thành tâm thánh. Đây phát tâm bậc thượng địa thượng là cũng nhờ gì, chuyển phàm thành thánh ra khỏi thế gian. Cho nên những điều này mà giảng rộng á, giảng hoài không hết đâu, nhưng mà chúng ta không có thời gian, bởi vì chúng ta lần này cũng chỉ có lướt lướt vậy thôi. Thì quý vị cố gắng hiểu được bao nhiêu hành bấy nhiêu. Như vậy ở đây là bậc địa thượng phát tâm, đúng không? Đó, thì chỗ này chúng ta đã nói xong rồi. Bậc địa thượng phát tâm thì chữ thế trong chữ thế siêu dị phải là chỉ cho tất cả bậc ở trước sơ địa, bởi vì địa tiền đều gọi là thế gian, lên bậc địa thượng thì mới gọi là xuất thế gian. Bây giờ chúng ta vào tiếp theo. Thiết quy, chữ thiết quy là dịch là cái chữ thiết quy á, mấy mình chữ thiết này là khiêm từ, nó là từ khiêm cung á, chứ không phải là ăn trộm đâu nha. Nó cũng là động từ ăn trộm, nhưng mà tại vì nó đứng ở chỗ này nó là phó từ, chứ không phải là còn chữ khuy là động từ. Khuy là nhìn, dòm, ngó, cho nên đằng trước là phó từ, đằng sau là động từ bổ nghĩa, thì phó từ bổ nghĩa là động từ, chứ không phải có bản người ta dịch là trộm nhìn đâu. Không phải trộm nhìn nha. Cái chữ khiêm từ là riêng tôi, cái cách nhìn của tôi đó. Cho nên góc nhìn của tôi, cách nhìn gọi là thiết khuy. Hiệp tán chi ý, tức là góc nhìn riêng về ý của sách hợp tán, cái sách hiệp tán. Diệt thiên ư pháp tạng đương thời thị địa thượng phát tâm. Cũng thiên về lúc đó ngài pháp tạng á, bồ tát á, hay là ngài pháp tạng á, tỳ kheo đó là bậc phát tâm ở bậc địa thượng rồi. Địa thượng tức là lên sơ địa trở lên, là không biết từ đâu đi nào nhưng mà chắc chắn đó. Cho nên là ngài phát tâm như vậy thì chắc nhiên chủng rồi, còn mình á, phát tâm trong sanh tử luân hồi, phát tâm nhiều khi xả mất tiêu đúng không, mình phải phát tâm rồi phát tâm lại đó. Giống như có người phát tâm, nhiều người phát tâm ra lầm, phát tâm gì đó. Phát tâm mà con nguyện độ hết tất cả chúng sanh trong cõi ngạ quỷ, phát tâm như vậy trong khi mình chưa có phải Bồ Tát. Cái họ quá trời họ tới bám theo mình đông đảo ghê gớm, nặng nề tu cũng được. Cái người ngơ ngơ ngác ngác rồi dần dần có thể có bất bình thường đó, thì phát tâm không đúng, tại vì mình chưa có trí huệ nên phát tâm không đúng. Và có người phát tâm nói con đời đời kiếp kiếp theo thầy, ông biết trong thầy ông đi đâu, ông vô địa ngục mình đi theo ông à, đó là dạy đúng không, đời đời kiếp kiếp con theo Phật thì còn được đúng không, con theo. Cho nên là có người nguyện á, chúng ta thì tu tịnh độ, chúng ta nguyện gì về Tây Phương Cực Lạc, còn nếu người bình thường á, người ta phát nguyện là phải nói là đời đời kiếp kiếp theo tu tập chánh pháp của Như Lai à, vậy mới đúng. Chứ còn theo một vị thầy nào đó vô thường lắm, vị thầy người ta cũng luân hồi giống mình, đời sau họ tà sư đâu biết đâu, đời trước chánh sư, đời này tà sư biết đâu đúng không. Nên là lúc đó mình tà rồi, mình vô mình cũng ủng hộ ông thầy tà chết rồi, mình đọa sau ổng đọa, mình cũng đọa theo. Nên là phải nguyện cho đúng đó. Mà bây giờ hồi xưa lỡ nguyện sai rồi thì sao, thì bây giờ nguyện lại đó, phải có những cái nguyện như vậy. Mình đó, nguyện đối với chúng sanh chưa ra khỏi sanh tử thì mình mong là độ ra khỏi sanh tử. Tôi nguyện là tôi thành đạo sớm để mà độ sanh tử, độ chúng sanh, chứ không phải nguyện cái kiểu như vậy đó. Cho nên đời này mình nguyện về Tây Phương Cực Lạc, mà không về được Tây Phương Cực Lạc thì cũng phải nguyện đời đời con luôn theo học chánh pháp đó. Con đời nào sanh ra cũng được gặp Phật pháp, có nhiều người nguyện vậy à, tất nhiên nguyện vậy nhưng nó cũng không thành, tại vì không thể lúc nào cũng gặp Phật pháp, nhưng mà dù sao nó sẽ cũng ít đà lạc hơn à, và thường có tâm cung kính tam bảo đó, chứ không phải giống như cái câu chuyện gì nhỉ, câu chuyện nào thì nhân quên rồi, có câu chuyện là nói cái bà gì đó, thí chủ gì đó quên rồi à, thì cái bữa đó là mà liên quan đến câu chuyện thì chẳng nhớ là quên, nằm trong cái cuốn sách nào mà cũng có người chia sẻ, tức là bữa đó ông thầy đó, ông ở ông chủ trì ngôi chùa đó, ông quan sát, ông thấy có giấc mộng báo chư thần hộ pháp báo rằng à, ngày mai á có gia đình đó họ đem vào cúng dường rất là quý, thứ rất là quý à, ráng là đón tiếp cho trân trọng. Thì ngày mai á thì thầy chủ trì có việc phải ra đi, có việc đi xa, nên dặn các đệ tử nhớ sắm sửa chuẩn bị đi để ngày mai đại thí chủ tới cúng dường theo trong mộng à, trong mộng có thần hộ pháp báo vậy. Thì ngày mai thì họ đợi miết từ sáng đến chiều không thấy ai hết. Thì tới chiều tối thì có hai vợ chồng người đó đem tới một lon gạo à, đem một lon gạo, mà gạo này là gạo thật ra là nó một loại gạo mà chính họ rất là kính tâm, là họ trồng nguyên một mùa đó, họ chỉ để là chăm sóc đặc biệt nhất để cúng dường chư tăng chùa đó, cho nên họ làm bằng tay hết, cho đến đãi gạo sàn lúa, cho nên bữa đó là lượm thóc ra nên nó trễ giờ mang tới trễ, mà chỉ được một lon thôi, thu hoạch được đúng lon đó, quý nhất á, giống như bao nhiêu công sức cả một mùa như vậy, là cái tức là cái gạo thường mình ăn, nhưng mà gạo này là những cái hạt gạo mà tốt nhất có thể trong cái mùa đó đem lên cúng, và nghèo nữa cúng. Thì mấy chú nhỏ sa di rồi thôi ra đó, thấy có hai vợ chồng vô cũng không có khinh thường đó. Mà cúng một cái lon gạo nghĩ chắc sư phụ mình nó nằm mơ vọng tưởng thôi, không có gì à, cho nên là đối đãi không được tốt, và nói chung là thậm chí làm hình như sơ xuất ngập đổ lon gạo nữa. Hai vợ chồng tức bước về nói tôi thề từ đây sẽ phá Phật giáo các ông. Bà vợ phát nguyện như vậy tức, Thì sau đó thầy trụ trì trở về. Thầy trụ trì trở về thì thấy nói hỏi có như vậy không? Thì không có, chỉ có một cái hai người già, hai ông bà già đó cúng cho một lon gạo như thế này thôi. Thì ông thầy trụ trì cầm vô biết, nhưng mà sống không kịp. Nói chung cái này, cái lon gạo này rất nặng. Và chính vì cái tịch ý niệm đó bà kia bà đọa. Và đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì cái người mà phát nguyện độ cái bà già đó đó, nó chính là ngài Mục Kiền Liên. Còn cái bà già đó chính là mẹ của ngài Mục Kiền Liên, tiếp tục hủy bán tam bảo một lần nữa để nguyện cái đời xưa đó, bán nguyện. Cho nên bà Thanh Đề đó, bà phá là Phật giáo một lần nữa là vì cũng nghiệp xưa bán nguyện như thế. Quý vị thấy không, nhiều khi người ta tính tâm như vậy, người ta cúng dường như vậy mà chỉ cần một cái sai như vậy mà mang tội. Cho nên trong cái câu chuyện đó có, câu chuyện đó có gọi là tiền thân của bà Thanh Đề, tiền thân bà Thanh Đề liên quan này một quyền liên. Cho nên là có nhiều, nhưng mà có tích, một cái tích đó như vậy. Quý vị thấy rõ ràng là nhiều khi những cái việc ở thế gian mình cũng không biết được, đúng không? Mà những cái chú kia cũng sơ xuất, những chú tiểu đó, sa di thì không có biết, nên đâu có biết được đâu. Đại thí chủ người ta cúng có lon gạo, nhưng mà đại thí chủ đó tưởng cúng nhiều lắm đâu, đại thí chủ cái toàn là đoán người lớn cúng nhiều, không có. Cho nên trong Thái Thượng Công Thiên, quý vị thấy không, cái cô đó cô cúng có một cái hai đồng đúng không, mà được đích thân trụ trì ra hồi hướng, vì cô ăn mày mà cô nghèo, mà sau này cô giàu rồi cổ làm lên vương phi, cổ là vô cổ cúng nguyên cái xe vàng bạc đồ đủ mà chỉ cho đệ tử ra hồi hướng thôi. Thì sao? Vì tâm đường khác nhau, cho nên phước đức lớn. Không phải cúng dường nhiều đâu, mà cúng dường ít mà tâm lớn, với lại cái tài sản đó là tài sản quý nhất, giá nhất. Nên là nhiều khi thiền gian nó người xuất gia nhiều khi nặng lắm, nặng lắm. Tại vì sao? Nhiều người quý vị thấy họ nghèo ở nghèo mà họ vô cúng, họ cúng mình thấy không bao nhiêu hết á. Với hòa thượng minh thông kể đó, có cái bà bán vé số ở gần chùa của viện lục học viện em đó, mà bà vô bà biết bà nghèo ơi nghèo mà bà xin cúng dường trai tăng. Hòa thượng Minh Thông kêu bà nghèo như vậy mà được cúng hết bao nhiêu tiền, đưa hết bao nhiêu tiền á, kêu là gì, bà đưa hình như bà đưa mấy triệu á. Và thường nói không, tôi không nhận được cái số này, nặng quá mà. Sau rồi cuối cùng là hòa thượng chỉ nhận cái số, một cái số ít thôi, để gì, để làm cơm á đấy. Rồi hòa thượng nói cuối cùng là hòa thượng nói cái số này là chỉ chia cho mỗi người, bỏ vô mỗi người, chỉ trong này có mấy chục người, cả trăm người mà, bỏ vô chia cho mỗi người trong bao nhiêu tiền hết, hai chục ngàn vậy thôi. Rồi bữa sau thấy bà cũng vô có cúng nữa. À, bà vô bà cúng bỏ một phong bì, rồi thấy cái phong bì tưởng bao nhiêu, 20 ngàn, không, 20 ngàn thôi, nhưng mà 20 ngàn nó nặng lắm, chứ không phải người, còn người giàu người ta bỏ có 2 triệu thì cũng chưa chắc bằng bả đâu. Nên hòa thượng nói đó, mấy cái trường hợp đó nặng lắm á, chứ không phải cúng xong mà không dám xài á. Cho nên là những tiền mà những người càng nghèo họ cúng mình á là không dám xài đâu. Huynh đệ thiện trang cũng vậy đó, quý vị, chắc cô Diệu Huệ cũng từng nghe thầy Thiện Tôn nói đó, mấy người thấy mấy người mà nghèo nghèo họ cúng mà mình không bao giờ dám xài đâu. Rồi thứ hai là tiền mà từ các đám tang mà cúng hồi hướng rồi đó, cúng để ví dụ như gia đình người ta mất á, người ta cúng hồi hướng rồi, thiện trang mà biết như vậy là thiện trang cũng không dám xài cho cá nhân thiện trang đâu. Thiện trang toàn là ấn tống kinh sách, hoặc là bỏ vô quỹ bằng pháp, hoặc là gì do ấn tống ngay pháp phóng sanh rồi, chứ không dám xài mình, tại nặng lắm. Thà nó bình thường dễ. Cho nên trong nhà Phật á, nhiều cái mình phải thấu tỏ nhân quả, mình làm phải đúng đó. Chứ mình nhiều khi mình nhìn á, mình tưởng những cái việc nó đơn giản không có gì đâu, mà nếu mà mình làm đúng á thì nó phước nó rất là lớn, mà nếu mà mình làm sai á thì nghiệp cũng nặng vô cùng. Cho nên là mình phải có trí huệ. Và vì vậy muốn trí huệ thì mình phải học pháp thôi, chứ bây giờ mình đâu có học, mình đâu có biết được. Cho nên ở đời cái gì làm, không làm thì thôi, làm thì làm cho đúng không? Còn không làm thì không có phước, mà không có phước cũng khó tu, mà làm thì đứa làm cho đúng đó. Cho nên những người mà có trách nhiệm vai trò trong Phật pháp á, ráng làm gì làm cho tốt. Làm tốt thì phước báo vô lượng, công đức vô biên, đúng không? Phật hay nói là gì? Một, cho dù một việc rất nhỏ trong Phật Pháp cũng đều là gieo nhân để mà đắc độ về tương lai. Cho nên là mình làm được một chút nào đó là cũng là vô lượng, vô biên công đức. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, đó quý vị ha, chỉ cần đem kinh giới thiệu cho người này, rồi người này giới thiệu cho người kia giới thiệu cho người kia nữa, cho đến người thứ 50 thì công đức của người thứ 50 đó cũng so với cái gì kìa, lấy cái việc mà bố thí cho biết bao nhiêu người chúng sanh đó, nó cũng lớn hơn vô lượng, hình như bố thí cho một cả một châu thiên hạ, tới tứ châu thiên hạ mới không bằng cái việc giới thiệu Phật Pháp đó. Đó quý vị thấy. Và cho nên những người mà hoằng pháp lợi sanh á, như quý vị đó, quý vị truyền pháp đó, độ được một người, người đó họ truyền lại cho người khác thì phước đức của những người đầu tiên lớn vô cùng đó. Nó chánh pháp rất hay, rất là tuyệt vời. Nên là trong rất nhiều bộ kinh Đức Phật đều nói là gì? Giả sử có cúng dường tam thiên đại thiên thế giới tài sản cho chúng sanh cũng không bằng vì chúng sanh mà nói một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa. Trong rất nhiều kinh đều nói điều đó, nó kinh Kim Cang hay là trong kinh Đại Bảo Tích vân vân, rất nhiều đó. Cho nên trong kinh Vương Thọ cũng ta cũng có câu là gì? Giả sử cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dụng cầu chánh giác. Tức là giả sử mình cúng dường mà số lượng bậc thánh á, là Thanh Văn, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát á, mình nhiều như số cát sông Hằng cũng không bằng mình dũng mãnh cầu chánh giác là cầu thành Phật. Cho nên chúng ta đang tu con đường thành Phật là tuyệt vời nhất, niệm Phật quán sanh là vẫn phước báo nhất. Cho nên vừa rồi quý vị thấy hình như trong tập 135 đúng không, có người trích ra đó, 135 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, người trích ra đó, Hòa Thượng nói rõ ràng, người ta cứ tưởng đi làm việc gì là nhiều phước. Người ta làm 1.000, 100.000 việc thiện, 10.000 việc thiện chứ, một vạn đó, 10.000 việc thiện không bằng quý vị niệm Phật. Niệm Phật phước nhất rồi. Đó là câu giải thích từ câu giả sử cúng dường hằng sa thánh bất như kiên dụng cầu chánh giác đó quý vị. Mà đời nay bây giờ người ta toàn thích gì? Cái làm từ thiện không à? Không có ai nói cho rồi chính người như nhóm có nhóm bây giờ người ta cũng thích làm đi đi quy mà báo niệm Phật không chịu niệm nổi à. Đâu có ai niệm Phật được đâu, đâu có mấy ai siêng năng niệm Phật. Còn nói người niệm Phật là gì? Chấp vô niệm Phật phải tu trong đời sống hàng ngày chứ. Đó, thấy khổ không? Trái với lời kinh Phật, trái với lời Hòa Thượng, mà học Hòa Thượng mà dạy đó. Cho nên là nhiều khi chúng sanh thời nay Thiện Trang nghĩ không biết tại sao chúng sanh bây giờ mê mờ quá. Phật nói như vậy, lời kinh sách nói như vậy, lời Hòa Thượng giảng như vậy đó. Quý vị lên đi, lên vào đánh vô trên YouTube cái kênh gọi là A Di Đà Phật gì đó, sanh tử sự đại phải nên làm trước gì đó, kênh đó hay đăng lại bài của Thiện Trang đó. Họ cũng hay cắt bài đó, có cái bài là người ta làm 10.000 vị thiện không bằng quý vị niệm một câu, niệm câu Phật hiệu đó. Quý vị coi đó, hãy share cho nhiều người nghe để người ta biết. Tại sao quý vị làm tất cả việc thiện đều là luân hồi sanh tử, không bằng niệm Phật ra khỏi sanh tử luân hồi. Mình ra khỏi sanh tử luân hồi rồi thì mình có phước báo của Đại Bồ Tát, quý vị cúng dường bao nhiêu chả được, đúng không? Quý vị về Tây Phương Lạc đi, quý vị thấy trong phẩm 26 không? Quý vị thấy phẩm 26 muốn cúng dường gì, hương hoa tràng phan bảo cá hiện trên tay đó, đi đâu cúng đó. Xuống tới, nhưng mà đó là cúng Phật á, còn cúng chúng sanh thì sao? Mình xuống đây mình cúng, ở đây vụ mùa này mất màng đúng không? Đó, mình xuống mình thị hiện đại trưởng giả, mình cúng xúc cúng hết luôn cả cái châu Phi cũng được nữa. Đúng không? Lúc đó phước báo ai cúng dường hơn. Cho nên là không có trí huệ, làm bao giờ mình có trí huệ mình thành A-la-hán chưa được, thành Bồ-Tát. Có đại biện tài, trong đó có tài sản gọi là tư cụ tự tại, trong 10 đại tự tại của Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Tư cụ là gì? Tài sản tự tại đó. Tự tại như vậy mình mới cúng dường cho người ta được chứ. Quý vị phải làm giống như ông Bill Gates đó, phải giàu như vậy, và những người giàu mới cúng dường được. Còn thế gian này mình cứ cúng được bao nhiêu đâu. Quý vị có bán hết nhà quý vị cúng cũng đâu được nhiều đâu. Không bao nhiêu hết. Cho nên là gì? Chúng sanh thời nay là không thấy được cái nhìn xa trong rộng, thấy được cái trước mắt thôi. Còn Phật Bồ Tát thì thấy được cái xa đó. Cho nên mình phải nghe lời Phật Bồ Tát nha. đừng có nghe lời phàm phu bây giờ họ thấy cạn lắm. Mình hãy cố gắng thâm nhập kinh tạng để mà mình có trí huệ như hải. Trí huệ như hải tức là trí huệ như biển á. Biển là hải đó, không phải là hải biển của biển lớn đây đâu. Hải đó là quý vị coi thế giới hải ở trong kinh Hoa Nghiêm á. Biển đó, cái biển đó là biển lớn đó, chứ không phải cái biển biển nước của mình đâu. Tại vì kêu coi kinh văn đó là nằm trong kinh Hoa Nghiêm mà. Quý vị nhớ là tam tự tứ quy y đó là nằm trong kinh văn kinh Hoa Nghiêm á, chứ không phải là nói không đâu. Quý vị dở phẩm tịnh hạnh của kinh Hoa Nghiêm đi, hòa thượng có giảng, có người dịch rồi đúng không? Coi kinh Hoa Nghiêm đó, tam tự quy ngày nào mình đọc là tự quy Phật đương nguyện chúng sanh đó, rồi tự quy pháp đương nguyện chúng sanh đó, đó đó là đâu? Trong phẩm tịnh hạnh kinh Hoa Nghiêm đó. Nên là không phải là mình đọc đó rồi mình nghĩ là ôi thường đâu, không phải thường đâu. Chư tổ đưa ra là toàn kinh kinh nhất thừa, kinh số 1 trong tất cả các kinh mà hàng ngày mình đọc. Cho nên là ý nghĩa cũng sâu vô cùng, không phải đơn giản đâu. Như vậy ở đây là tiếp tục là chúng ta xin đọc tiếp. Như vậy đây là theo cái ý góc nhìn riêng của sách Hợp Tán. Là lúc đó cũng thiên về ngài Pháp Tạng là bậc địa thượng mà phát tâm. Di vị xúc ngôn chi nhĩ. Di là chỉ, xúc là gì? Vị là chưa, xúc là đại khái, đại thể. Ngôn tức là nói ra. Chi nhĩ đó là mình chưa có thể nói ra điều ấy mà thôi. Chi là đại từ, điều ấy. Còn chữ nhĩ là mà thôi. Pháp Tạng Bồ Tát hà vị phát tâm. Tức là Bồ Tát Pháp Tạng phát tâm ở địa vị nào? Chú kinh gia phá hữu dị giải. Chú kinh gia tức là những nhà chú giải kinh. Phá, chữ phá đây này, phá hay là phả, nó có âm này, chữ này là âm phả, chữ phả chứ đâu phải phá nha. Chữ phả, phả là rất, hơi có cái dị giải, tức là hơi có cái sự khác nhau, cái gì sự giải thích khác nhau. Tịnh ảnh vân, ngài tịnh ảnh nói, kim tầm phát vô thượng tâm, thị địa tiền thế gian hạnh. Tức là ở đây á, có một cái câu nói là con nay phát tâm vô thượng đó. Cái câu nói này nè, là cái sự phát tâm vô thượng ở đây á, là gì? Bậc phát tâm ở đâu, bậc nào? Địa tiền thế gian hạnh, tức là vẫn chỉ ở thế gian hạnh thôi, vẫn là chưa địa tiền, nghĩa là chưa tới thế gian hạnh, tức là vẫn còn ở trong thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thì đây là thế gian hạnh thôi. Bậc hạnh, thế gian hạnh thì quên tra thế gian hạnh là bậc mấy trong trong thập hạnh, tức là ở thập hạnh thôi, chứ không phải là địa tiền, chứ không phải là sơ địa trở lên, và thượng địa chưa có địa thượng. Hạ ngã phát vô thượng chánh giác chi tâm, thị địa thượng xúc thế gian hạnh. Tức là ở đây, như vậy ở đây có cách giải thích khác, là nếu mà câu sau này á, ở phẩm thứ năm á, có cái bài kệ á, ngã phát vô thượng chánh giác chi tâm á, hay là phẩm thứ năm á, ở phẩm thứ năm chúng ta sẽ có cái câu kinh văn này, thì đó chính là phát tâm ở bậc gì? Địa thượng rồi, địa thượng là hơn rồi, là xúc thế gian hạnh, hạnh xúc thế gian rồi. Như vậy ở đây nó địa tiền thế gian hạnh là nói chung, thế gian hạnh là hạnh ở trong thế gian, tức là chưa tới sơ địa. Còn đằng sau, câu phát tâm đằng sau đó, ở phẩm thứ năm á, thì gọi là xúc thế gian rồi. Như vậy đây là một cách giải thích khác nữa nha. Đây, cái là ngài tịnh ảnh sớ, ngài nói góc nhìn riêng về ý của sách Hiệp Tán cũng thiên về lúc đó ngài Pháp Tạng là bậc địa thượng mà phát tâm, vì là chưa dám đại thể nói ra điều ấy mà thôi. Về Bồ Tát Pháp Tạng phát tâm ở địa vị nào thì các nhà chú giải kinh hơi có sự giải thích khác nhau. Ngài tịnh ảnh nói tầm phát vô thượng tâm ở đây, tức là câu tầm phát vô thượng tâm á, ở đây á, là ở bậc địa tiền thế gian hạnh, Còn câu ngã phát vô thượng chánh giác di tâm ở phẩm sau là ở bậc địa thượng xuất thế gian hạnh. À, rất nhiều cái cách giải thích khác nhau, các ngài, mỗi ngài, mỗi góc nhìn. Chúng ta cũng không biết góc nhìn nào đúng không? Chúng ta cứ nghe thôi, nghe rồi từ từ rồi mình thấy. À, sau đây nghĩa tịch vọng tây đẳng đồng chi. À, đây là những đại sư nghĩa tịch ở Trung Hoa, đại sư vọng tây ở Nhật Bản. À, có một ngài là đại sư vọng tây. À, đẳng là vân vân, đồng chi cũng đồng với giống như vậy, tức là có một số ngài cũng đồng ý kiến như vậy. Cái vị thử đoạn chi phát tâm, đại khái cho rằng cái phát tâm ở đoạn này, ở đoạn kinh văn này, vị tại địa tiền, là địa vị ở địa tiền tức là chưa tới sơ địa. Đệ ngũ phẩm trung chi phát tâm, tức là phát tâm ở trong phẩm thứ năm, trong phẩm thứ năm là phẩm sau, chúng ta đang học phẩm bốn. Nãi thị địa thượng Bồ Tát phát tâm là cái sự phát tâm ở bậc địa thượng của Bồ Tát ở địa thượng, tức là lúc đó phát tâm ở sơ địa trở lên rồi. Như vậy đây là hai cách nói, cách nói như thế. Phẩm này tức là thế này, ở phẩm thứ bốn ngài mới tu tới gì, nằm bên trong chưa xuất thế gian hạnh được, tức là ngài vẫn chưa tới sơ địa. Nhưng mà ngài tu tới phẩm thứ năm ngài phát tâm thì lại tới cái đoạn phẩm thứ năm thì ngài đã tu tới sơ địa rồi, trên sơ địa rồi. Ý là vậy đó, quý vị hiểu không ạ? Cho nên vẫn là hai phát tâm lần trước và phát tâm lần sau đó. Thì quý vị, đây là cái cách nhìn của các vị nghĩa tịch hay là đại sư vòng tay vân vân. Chí ư Đàm Loan gia tường thiện đạo chư sư giữ chân giải quân dị chi. Tức là cho đến chữ chí y là chuyển ý, thì mình có thể dịch cái chữ nào sao chuyển ý là được. Trong hang cổ dùng là chuyển ý, là mình còn đi, mình dịch còn để cho rõ. Còn với các ngài như Đàm Loan, đại sư Đàm Loan, hay là đại sư gia tường là đại sư gia tường, hay là đại sư thiện đạo đó, chư sư là các ngài đó, các vị sư ấy, và chữ giữ là và sách chân giải là của Nhật Bản, thì quân là điều dị chi điều khác cái điều đó. Tức là bây giờ nhóm trên thì cho là như vậy, nhóm dưới này cho khác, không có giống nói giống vậy. Bây giờ chúng ta nghe thử coi nhóm dưới này sẽ khác như thế nào. Chúng ta sẽ đọc phần dịch. Các ngài nghĩa tịch vọng tây vân vân giống như vậy, đại khái cho là sự phát tâm ở đoạn này là địa vị ở địa tiền, còn sự phát tâm ở trong phẩm thứ năm mới là sự phát tâm của Bồ Tát địa thượng. Còn với các ngài, các vị sư như ngài Đàm Loan, ngài Gia Tường, ngài Thiện Đạo và sách chân giải đều khác với sự giải thích đó. Thì Thiện Nhân dịch ra nó rõ ràng đúng không mà quý vị đọc thì hiểu ngay mà. Rồi bây giờ thế nào? Đây chúng ta xem lời giải thích đó như thế nào. Chân giải phá tịnh ảnh viết, chữ này là chữ phá, còn trên chữ phá. Phá, còn đây chữ phá. Phá là thường mình nói phá bỏ đó, nhưng mà không phải đâu. Chữ phá bỏ đó là một nghĩa thôi, làm cho sáng tỏ hoặc là đánh bại đi. Nói chung là phá tức là làm khác đi đó, giải thích đó, nếu như có thể nói như vậy. Nhưng mà ở đây là chắc là giải thích đó. Phá ở đây là mình lấy nghĩa giải thích cái cách nói của ngài Tịnh Ảnh rằng đó, sách chân giải thì giải thích lại cách nói của ngài Tịnh Ảnh. Thiết hữu tiền thử đoạn hậu đệ ngũ phẩm, tức là nói là có cách nói mà có trước là đoạn này á, đoạn mà chúng ta đang học, và sau tức là ở phẩm thứ năm cái câu kinh văn mình ngã lúc nãy có trích dẫn đó, ngã pháp vô thượng chánh giác di tâm á. Đấy thì câu đó, thì đây nói hai cái câu đó có trước sau. Phát tâm vô hữu nhị di thị nhất phát tâm giả, thác tâm thì không có hai, chỉ là một tâm, phát một cái tâm mà thôi, một tâm mà phát là thôi. Tức là nói tuy là nói hai lần như vậy nhưng mà không phải, không phải như thế, không phải như thế, mà tuy là nói hai lần cách phát tâm như thế nhưng mà thật ra chỉ có một tâm thôi. Đây là cách nhìn khác. Vị, cái vị thử đoạn thị Thích Tôn Thiết Pháp Tạng Bồ Tát chi phát tâm. Đại khái đoạn này là ngài Đức Thích Ca Thế Tôn nói về sự phát tâm của Bồ Tát Pháp Tạng. Hậu đoạn thị Pháp Tạng Tỳ Kheo tự thuộc sở phát tâm. Còn cái đoạn sau á thì là gì, là chính ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo tự nói ra cái về sự phát tâm của mình. Tức là đây là cách nhìn khác, quý vị hiểu không ạ? Tức là ấy nói là trong phẩm thứ tư á thì gì, là ngài Pháp Đức Phật Thích Ca đang giảng kinh Vô Lượng Thọ, cho nên ngài nói cái sự phát tâm đó. Còn ở đoạn thứ năm, ở phẩm thứ năm á, thì chính ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng nói lời đó, là lời của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, nhưng mà hai cái lời đó nói chung là cũng là một thôi. Ý là vậy đó, cho nên cũng là một sự phát tâm thôi, chứ chẳng qua là hai lần nói thôi, cái kiểu như thế. Ý là vậy, một bên là Đức Phật Thích Ca nói một dùm lại, còn một bên là chính ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng nói, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà nói. Đây là cách nhìn khác ha. Hữu hậu thuyết diệt chỉ ý thị trọng, chữ này trọng hay trùng, hay đọc là trùng chứ, trùng là lặp lại, còn nếu trọng là nặng vậy. Hậu thuyết diệt chỉ thị trùng thục thử phát tâm. Cái đằng sau á nói cũng chỉ là thuộc lại thôi, thuộc lại thôi, cái trùng nói lại, lặp lại đó, thuộc lại cái sự phát tâm này thôi. Đúng rồi, tức là có một sự phát tâm thôi, nhưng mà thuộc lại thôi. Thị dĩ kinh trung sở thiết di hữu tiên hậu chi hứ. Vì thế trong kinh á thì có nói cách nói, ti là có nói, có cách nói và có thứ tự trước sau, tường lược chi biệt, có sự khác nhau về nói chi tiết hay là nói ngắn gọn. Tường tức là nói tường tận là chi tiết, còn lược là ngắn gọn. Nhi phát pháp tạng, nhi pháp tạng sở phát di thị nhất tâm. Nhưng mà những gì ngài Pháp Tạng ngài phát chỉ là một tâm thôi. Tịnh vô hữu nhị giả, cũng không có hai, tức là nó một tầm thôi. Như vậy cách giải thích này Thiện Trang thấy có vẻ hay hơn, Thiện Trang đồng ý cách này hơn. Còn cách trên cũng hay, nhưng mà Thiện Trang nghĩ là đây chắc là hợp lý hơn. Rồi, tất nhiên mình cách nào cũng được, đây là các ngài tổ sư đưa ra như vậy, mình học thôi chứ mình biết đâu. Sách Chân Giải giải thích cách nói của ngài Tịnh Ảnh rằng cách nói trước có trước đoạn này, sau là phẩm, tức là cách nói có trước sau, nhưng mà trước là đoạn này, sau là phẩm thứ năm. Nhưng phát tâm không có hai, chỉ là một lần phát tâm thôi, chỉ là một lần phát tâm thôi, có một lần chứ trùng dịch là lần thì cũng được cũng được. Cũng có thể dịch như thế, chỉ có một sự phát tâm thôi. Nhưng mà tại vì chỉ đó để đang coi lại, tại vì có nhiều nghĩa quá không biết nghĩa nào, lúc đó mình chọn nghĩa này, lúc bây giờ thì mình thấy có nghĩa khác hợp lý hơn. Cho nên cũng kinh văn á, quý vị thấy mỗi lần dịch nó có mỗi khác, cho nên tại vì có nhiều nghĩa quá, chữ nào cũng có thấy đúng mà. Lúc đó mình thấy đó đúng, nhưng mà bây giờ mình đọc mình thấy có nghĩa khác hay hơn. Cho nên là vì vậy có một khi dịch á, có một số chỗ nó trở thành gọi là bị kiến giải của người dịch là vậy. Có một số thôi, đây là dịch cố gắng dịch chuẩn nhất rồi đó, dịch theo ngữ pháp á, mà nó còn vậy. Húng hồ chi mà dịch mà theo cái kiểu đoán mò, nếu mà dịch đoán mò rồi cái sắp chữ lại thì thôi nó nghĩa nó chạy đi đâu mất, đúng không? Đó, cho nên là phải học ngữ pháp mà còn khó khăn như thế. Cho nên chỗ này á, Thiện Trang khi Thiện Trang cũng hơi vội, lẽ ra cái chỗ này Thiện Trang có chú thích xuống dưới là còn cách dịch khác nữa, nhưng mà lỡ rồi để bữa sau bổ sung. Chúng ta sẽ bổ sung cái chỗ lại, tức là còn một cái chữ, chữ đó có thể dịch kiểu khác nữa để cho nó viên mãn, không có ai nói gì nữa. Như vậy chỉ là gì, tức là ở đây chỉ là một cái phương phát tâm thôi. Đại khái nói đoạn này là Đức Thích Ca Thế Tôn nói về sự phát tâm của Ngài Pháp Tạng, còn đoạn sau là Tỳ Kheo Pháp Tạng tự bày tỏ tâm đã phát. Thêm nữa, nói ở đoạn sau cũng chỉ là thuật lại sự phát tâm này. Do đó, những gì được nói trong kinh tuy có thứ tự trước sau và sự khác biệt về chi tiết hay tóm lược, nhưng những gì Ngài Pháp Tạng phát chỉ là một tâm, đều không có hai vậy. Cho nên là tóm lại là một tâm thôi. Thì đây cách nhìn chúng ta cố gắng. Đoạn này thì nó thiên về học giả quá, cho nên là mình nghe, mình chịu khó nghe. Học giả tức là tại vì đem cái sự phân biệt ra, đem sự phân biệt ra gọi là học giả. Thì mình cũng lâu lâu cũng tập làm học giả đi. Chân giải chi kiến thậm thị, tức là cách nhìn của sách Chân Giải á, thì rất là sâu, rất là đúng. Chữ thậm là rất, thị là đúng, rất là đúng. Giống như thậm thâm là rất sâu. Chân giải phục vân, trong sách Chân Giải lại nói, hay còn nói: kỳ long thọ đại sĩ vi sơ địa, tức là chữ kỳ là hạt, hạt là đại sĩ Long Thọ, tức là Bồ Tát Long Thọ đó, là bậc sơ địa, ngài là sơ địa của Viên Giáo, sơ địa của Biệt Giáo, chứ không phải sơ địa của Viên Giáo, nên thì nhân ngầm. Chỉ sợ phán pháp tạng tỳ kheo phát tâm chi vị, tức là chỉ về đã phán định về địa vị phát tâm của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là bây giờ dẫn luôn Ngài Long Thọ này phán. Mà Ngài Long Thọ là ai? Ngài Long Thọ là sơ địa Bồ Tát. Sơ địa này là sơ địa của Biệt Giáo, là tức là tương đương sơ trụ của Viên Giáo Quan Nghiêm. Ít nhất tại vì sao biết điều đó? Tại vì căn cứ vào kinh Nhập Lăng Già. Kinh Nhập Lăng Già nói là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn khoảng bao nhiêu năm đó, thì có một vị Bồ Tát tên là Long Thọ chứng đến Hoan Hỷ Địa, sẽ là tiếp tục làm rạng rỡ giáo pháp của ta. Đó là trong kinh Nhập Lăng Già. Mà kinh Nhập Lăng Già thì đối chiếu thì thuộc về Biệt Giáo, cho nên sơ địa đó chính là sơ địa của Biệt Giáo. Tại sao nói Biệt Giáo? Vì quý vị biết kinh Viên Giáo chỉ có mấy bộ kinh thôi. Kinh nào? Có ba bộ kinh Viên Giáo thôi. Một là kinh Hoa Nghiêm, hai là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ba thằng ngoài biết hết. Mai mốt chúng ta được học kinh thứ ba là kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới đó, cái phần Phạm Võng Bồ Tát Giới là nằm trong kinh Phạm Võng. Thì bộ kinh đó cũng là thuộc Viên Giáo. Viên Giáo chỉ có ba bộ kinh đó thôi. Cho nên á, đây là bí quyết để học. Quý vị học kinh Lăng Nghiêm thì quý vị biết kinh Lăng Nghiêm sẽ thuộc tông phái phán giáo, trong đó như nói địa vị Bồ Tát vị gì đó, thì quý vị biết đó là sơ gì, thuộc gì, phán giáo nào, Biệt Giáo nha, chứ không phải là Viên Giáo. Quý vị nên nhớ vậy. Chỉ có ba bộ kinh mà quý vị biết đó là nói một cách rốt ráo là thuộc về Viên Giáo, đó là kinh Hoa Nghiêm, kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Phạm Võng mà thôi đó. Còn lại các kinh khác đều chỉ là biệt, biệt giáo, tại vì mình học đại thừa là nó biệt giáo. Còn mình xuống tiểu thừa là bắt đầu mình lại bắt đầu chia tạng thông nữa. Với như hồi bữa Thiện Trang học cái, chúng ta học bộ kinh Phật Thiết về Tiêu Tai Giới Kinh á, chúng ta biết cái kinh đó thuộc tạng thông biệt viên. Cuối cùng quý vị có để ý ở trong đó nói cuối cùng thuộc tạng thông biệt viên, về cái kinh đó thuộc tạng thông biệt hay viên. Quý vị nếu mà tin mắt á, quý vị nhìn quý vị biết ngay. Là mình chỉ cần nhìn á, nên cho nên đó là cái gọi là kinh nghiệm học pháp, phải học lâu năm thì bắt đầu mình dần dần nhìn ra. Cho nên kinh Quang Thọ thuộc về Phán giáo thuộc về gì? À, tất nhiên nếu mà phán giáo bình thường, kinh Vô Lượng Thọ chỉ là gì? Biệt giáo. Nhưng tại vì kinh Vô Lượng Thọ nó còn nâng vô cái đuôi, nối vô Hoa Nghiêm, cho nên là có người nâng kêu là Hoa Nghiêm quy kết về tịnh độ, cho nên là Pháp Hoa cũng quy kết về tịnh độ, cho nên đẩy luôn lên luôn là gọi là viên giáo. Nếu mà đó là đẩy lên để nói viên mãn, chứ bản thân là ở biệt nha. À, chứ quý vị hiểu như vậy thì tựa đề kinh là Đại Thừa mà đó, đó cũng mà nói trong đó mình coi các hạnh tu thế nào, các cái hạnh tu như thế thì chúng ta có thể biết được sau này quý vị thông á, học bao giờ đến lúc nào đó quý vị sẽ thông được, thì quý vị vô kinh nào quý vị cũng nói được hết đó, cũng hiểu được hết đó. Chứ còn mới đầu thì mình học giống như bơi trong biển á, không biết đường nào, bến bờ đâu, cho nên là rất khó đó. Thiện Trang thì Thiện Trang cũng học lâu rồi. À, và theo năm tháng thì dần dần á, những cái khúc mắc á, mình mới đầu mấy địa vị Bồ Tát này thật sự mới đầu nhức đầu lắm, không học nổi đâu, gì đâu mà dở ra nhiều quá, 51 địa vị Phật Bồ Tát à. Rồi còn ở trong đó chia ra nữa, ví dụ duy thức chia nhỏ ra nữa, trước địa vị sơ trụ sơ tính vị Bồ Tát, hay là còn sơ tập quả Tu Đà Hoàng, còn có tứ gia hạnh vị nữa, rồi trong đó chia ra chia của tạng thông biệt viên nữa. Nhưng mà mới đầu học không nổi đó. Nhưng mà cứ theo thời gian năm tháng thì dần mình cứ từ từ nó bổ sung dần đó. Cho nên những người mới học á, đừng có nản. Nói chung là mới học là phải vậy thôi, mình phải chấp nhận thôi, chứ quý vị không thể một bước lên trời được. Người ta đi học từ lớp 1 đến lớp 12 cũng mất 12 năm, mình mới vô mình đòi mình học vô lớp 12 người ta, nó sao được. Đó, mình có học giỏi lắm, học thầy cô có đặt cách cho quý vị cũng phải được 23 lớp thôi đó, 12 năm thì bây giờ mình học 8-7 năm gì đó nó xong. Chứ còn bây giờ mình muốn mà bằng 1 năm mà bằng 12 năm người ta, điều đó không thể, đúng chưa? Cho nên là dù quý vị có thiên tài chăng nữa cũng phải từ từ đó. Đó là trừ khi quý vị là quá siêu đẳng, quá siêu đẳng quá mà vô rồi thông hết thì quý vị vừa cấp thôi, chứ còn không thể được. Cho nên cứ bình tĩnh học, đừng có sợ. Giáo pháp Phật học cả đời cũng không xong, học đến khi thành Phật mà. Rồi như vậy bây giờ dẫn ngài Long Thọ rồi đúng không? Đây bây giờ nói nè: hạt vi bát địa .. diệt thị tùng quả hướng nhân, đại giữ chư sư biệt giả. À, người dân ngài Long Thọ nói cao hơn nữa quý vị. Quý vị nhớ mà, hạt là gì? Bát địa luôn. Bát địa tức là tới, không phải sơ địa nữa mà tới bát địa luôn. Bát địa thì chỉ còn cửu địa, thập địa chứ còn hai bậc nữa, ba bậc cuối cùng nữa là thành Phật rồi. À, cửu địa, thập địa và gì? Và gì? Đẳng giác. Đó, là thành Phật, là diệu giác. Cho nên là rồi đằng sau đó diệt thị tùng quả hướng nhân, cũng là từ quả mà hướng về nhân mà thôi, tức là ngài thành tựu rồi. Ngài thành tựu rồi ngài biểu diễn thôi, cho nên ngài là từ quả ngài hướng nhân, chứ không phải là con đường đó ngài mới đi. Đấy là cách nhìn của ngài, của Bồ Tát Long Thọ, cho nên mới dùng cái chữ là đại dữ chư sư biệt giả. À, biệt là khác, khác biệt, mà khác biệt thế nào? Đại đó là rất rất lớn, rất vô cùng. Chữ đại này không phải là to. À, chữ đại này phó từ, chữ đại mà to á, to lớn á thì là tính từ. À, nhưng mà đây nó là phải là phó từ, nó rất vô cùng, nhiều, khác hẳn đó. Như vậy là đặc biệt, hay mình dịch thế là rất là khác biệt đối với các vị sư trước. Ai ngài Long Thọ nói bây giờ tên ai bây giờ khó quá, đúng không? Bây giờ đưa thêm một cái thiết nữa mà cũng đồng với mấy vị kia, nhưng mà nói luôn tới bát địa luôn. Cái cứ đại luận, à, cái là đại khái, hay là bởi vì căn cứ vào đại luận. Đại luận tức là luận đại trí độ đó, đại trí độ luận đó của Bồ Tát Long Thọ đó, 100 quyển. Long Thọ đại sĩ phán pháp tạng Bồ Tát phát tâm, tức là đại sĩ Long Thọ, tức là Bồ Tát Long Thọ, ngài phán định về sự phát tâm của Bồ Tát Pháp Tạng. Hạt vị cư sơ địa, hạt cư bát địa, giai thị địa thượng phát tâm. À, hoặc là ở địa vị sơ địa, ngài cũng nói hạt thôi chứ ngài không nói chắc. Hoặc là ở địa vị bát địa, đều là gì? Phát tâm ở bậc địa thượng, tức là phát tâm từ sơ địa trở lên rồi, chắc chắn điều đó. Cố đại bất đồng ư dư sư giả, cho nên rất là bất đồng, rất là khác, rất là khác, bị khác hẳn luôn á với những vị sư kia. Tức là thấy với những vị sư khác là vậy. Tức là vậy thì cuối cùng mình tin ai bây giờ? Quý vị tin ai? Nhưng mà mỗi người đưa ra một ý kiến thôi, mình cứ học thôi. Ở đây tất nhiên mình có cái cách nói, nhưng mà cách nói này của ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ cũng tổ sư mà, ngài tổ sư của tám tông phái đại thừa rồi mà. Trong đó Tịnh Độ Tông mình nếu mà nói xét ra cũng nên xếp ngài tổ sư gì, ngài cũng sưởng dương Tịnh Độ Tông đấy, ngài đang nói về. Nhưng mà tại vì ngài ở Ấn Độ chứ không phải là Trung Hoa, cho nên buổi sáng chúng ta thấy, quý vị thấy chúng ta có truyền giới đó, quý vị khi nào truyền giới quý vị thấy có một đảnh lễ là gì? Nam mô Chí Tâm Đảnh Lễ và Nhất Tâm Đảnh Lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Bạch Đại Chư Vị Tổ Sư. Quý vị biết cái câu đó đảnh lễ ai không? Nghe nói Chư Vị Tổ Sư thì biết rồi, có chữ Việt Nam á, đảnh lễ Tổ Sư Việt Nam, nhưng mà đằng trước không biết. Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư. Chữ Tây Thiên là nước có Tây Thiên, tức là nước hồi xưa đó, cái thời đó là gọi Ấn Độ, hồi thời đó gọi là Tây Thiên hay là Tây Trúc. Còn Đông Độ, Đông Độ tức là Đông Độ, cái người dịch Đông Thổ nhưng mà phải đọc Đông Độ. Đông Độ là nước phương Đông. Nước phương Đông là nước nào? Trung Hoa. Rồi mới làm sao, cho nên chữ tổ Việt Nam mới thêm vô Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư. Tức là Lịch Đại Tổ Sư là gì? Lịch là lịch là trải qua. Như vậy các bậc tổ sư nhiều thời đại, lịch là đại, tức là đại là thời đại. Như vậy mình đảnh lễ đó là đảnh lễ tất cả những bậc tổ sư của Việt Nam, của Trung Hoa, của Ấn Độ trong tất cả các thời đại từ xưa đến nay. Rồi, trên câu đó vậy. Chứ nhiều khi mình đọc mình cũng không hiểu nữa, đúng không? Đó, cho nên bây giờ đọc mà không hiểu rồi cái tâm hướng đi đâu á. Còn bây giờ lúc đó mình đọc mình hiểu là Nhất Tâm Đảnh Lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư, là như vậy mình biết ngay là mình đang đảnh lễ những vị tổ sư của Việt Nam, của Trung Hoa, của Ấn Độ. Đó, thì mình đảnh lễ hết cho nên mình hướng về các ngài. Còn lúc đó mình không biết mình đọc ở đâu á. Nên là cái vốn từ ngữ Hán Việt của mình á, mình không đủ thì mình không hiểu. Đó, mà thời nay thường vậy, đọc xong không biết gì luôn. Thế là cũng phải giải thích ra đúng không ạ? Đó, cho nên ở đây là quý vị thấy ngài cũng là mình đảnh lễ đó, mình có đảnh lễ ngài Long Thọ rồi đó. Đó, quý vị nhớ mình đã có đảnh lễ những ngài như vậy. Một lễ đó là mình lễ tổ sư, cảm ơn các ngài truyền giáo, các ngài truyền pháp cho chúng ta. Rồi tiếp tục như vậy, ở đây nói gì? Chúng ta đang câu này đúng không? Cách nhìn của chân sách Chân Giải rất đúng. Trong Chân Giải lại nói, hoặc là đại sĩ Long Thọ là bậc sơ địa, chỉ đã phán định về địa vị phát tâm của tỳ kheo Pháp Tạng. Hoặc địa vị ở sơ địa, hoặc ở địa vị ở bát địa, vân vân. Không phải vân vân, cái đoạn này chấm chấm, đoạn dưới không có trích dẫn. Cũng là từ quả hướng nhân, khác hẳn với các vị sư trên. Bởi vì căn cứ vào Đại Trí Độ Luận, đại sĩ Long Thọ phán về sự phát tâm của Bồ Tát Pháp Tạng, hoặc địa vị ở bậc sơ địa hoặc ở bát địa đều là sự phát tâm của bậc địa thượng, nên khác hẳn với các vị sư khác. Như vậy đây là ngài Long Thọ, ngài có cái cách nhìn tuyệt vời hơn nữa. Chúng ta xem cái cuối cùng ngài Hoàng Niệm Tổ kết cho mình từ đầu. Thì cha nghĩ là thường những cái gì để cuối là những cái kết. Cái gì mới đầu dẫn ra là phương tiện, nhưng mà cái cuối cùng là phải rốt ráo. Cho nên là chúng ta nghĩ là đây chắc là kết của ngài Hoàng Niệm Tổ, mình kết lại. Chân giải chi thiết thật hữu sở cứ, tức là cái cách nói của sách Chân Giải thật có căn cứ. Căn cứ thì ở đâu? Căn cứ phải có dẫn ra chứ, cho chứng minh cho tôi chứ không nói không không đủ được, đúng không? Sao người ta tin được? Pháp Hoa Thọ lượng phẩm văn, lượng phẩm viết, tức là phẩm thọ lượng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó, ai đi chùa nhiều đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa hoài, biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa được các chùa tụng rất nhiều. Thì đang thấy miền Nam đa số người ta thích tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Còn miền Bắc không biết, nhưng mà trong miền Nam là tụng bản tụng dịch Việt dịch của ngài Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đó, rất hay. Thì trong đó nói thế nào? Phẩm 15 đó, phẩm thọ lượng là Thiện Nhân nhớ là phẩm 15. Ngã tức là Đức Thích Tôn, Thích Tôn là Đức Phật Thích Ca đó, Thích Ca Thế Tôn, ngài tự xưng. Thật thành Phật Dĩ Lai vô lượng vô biên bá thiên vạn ức na do tha kiếp. Tức là gì? Ta thành Phật cho đến nay đã trải qua gì ạ? Vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp rồi. Đó, đó là Đức Phật nói, tự nói. Thì điều này Thiện Nhân cũng đã nói nhiều lần rồi, đúng không ạ? Thiện Nhân rất ấn tượng ở phẩm 15. Phẩm 15 hay phẩm 16 chứ hả? Hình như phẩm 16, tại vì phẩm 15 là phẩm Tùng Địa Dụng Súc. Phẩm 16 mới là Như Lai Thọ Lượng. Tức là phẩm 15 á, thì câu trong đó đưa ra một cái vấn đề. Tức là Tùng Địa Dụng Súc là tức nói có các vị Bồ Tát ở phương khác tới nói kêu Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, Đức Phật Thích Ca, chúng con sau này sẽ hộ trì giáo pháp của ngài, hộ trì pháp này của ngài. Cái Đức Phật Thích Ca mới từ chối, thôi thôi các tôi không cần đâu. Ở cõi này của ta cũng có vô lượng Bồ Tát rồi, không để hộ trì kinh này rồi, không cần các ông đâu. Vừa nói xong thì ở dưới đất á, từ gọi là Tùng Địa Dũng Súc mà, tí đất tự nhiên bay vọt lên quá trời vô lượng vô biên Bồ Tát hết. Đó, thì ngài Đức Phật Thích Ca mới nói đó, ta gọi ta đó, đó ta đã giáo hóa vô lượng vô biên Bồ Tát nên như thế này rồi, để mà số nhiều như vậy để hộ trì kinh này rồi, đâu cần phải các ông tới đây để hộ trì nữa, đâu cần. Thì lúc đó mới có một ngày, hình như ngày nào quên thì em quên tên rồi, mới bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói con thấy khó hiểu quá, tại sao Đức Thế Tôn là mới thành Phật chẳng bao lâu ngài mới ra khỏi cung thành già ra, tức là thành đạo chẳng bao lâu mà ngài nói là ngài độ vô lượng vô biên Bồ Tát như thế này đó, làm gì có mà sao kỳ lạ vậy đó, sao thấy vô lý quá. Giống như một người mới 20 tuổi chỉ một người 100 tuổi nói rằng đó là con của ta, sao con là già mà trẻ, cha thì trẻ, sao ngự kỳ vậy? Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới thành Phật mới đây mà sao mà Đức Thế Tôn độ nhiều như vậy, chúng sanh như vậy, thành Bồ Tát nhiều như vậy. Đức Phật mới nói là mới trả lời là gì? Ta đã thành Phật từ lâu xa rồi đó, vô lượng vô biên A Tăng kiếp đó, đoạn vừa rồi đó, tức là vô lượng vô biên bá thiên vạn ức na do tha kiếp rồi, trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp rồi đó. Rồi còn đến thị hiện lần này thôi, ngài thị hiện thôi, cho nên là mới có nhiều như vậy, chứ không phải là ta mới thành Phật đây, ta đã thành Phật lâu xa rồi. Đoạn đó thì đoạn đó ý nó là Đức Phật Thích Ca đã thành Phật lâu xa rồi đó. Quý vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhớ đoạn này đúng không? Nhưng mà đó là đối liên quan á, Đức Phật A Di Đà đang nói ngài Pháp Tạng mà có liên quan luôn, đoạn đó có nhắc tới ngài Đức Phật A Di Đà luôn. Kinh Trung Phục Văn Thích Tôn Giữ Mi Đà, tức là ở trong kinh á lại còn nói về Đức Thế Tôn với Đức Phật Thích Ca, Thế Tôn với Đức Phật A Di Đà. Ư vô lượng A Tăng Kỳ kiếp tiền, ở tức là ở vô lượng A Tăng Kỳ kiếp về trước, đồng vi đại thông trí thắng Như Lai tiền chi vương tử. Tức là đồng là vương tử trước khi mà ngài đại thông trí thắng Như Lai thành Phật. Tức là ở trong một kiếp xa xưa, vô lượng vô biên kiếp về trước, có một vị Phật ra đời gọi hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Khi ngài chưa xuất gia, ngài có 16 người con, 16 người con trai. Thì trong đó hai người con trai, đó là một là vị Thích Phật và Thích Ca đó, bây giờ một vị là Đức Phật A Di Đà. Ý là nói là sự kiện như thế. Bây giờ mà Đức Thích tiếp tục nè. Cố tri A Mi Đà Như Lai thành Phật diệt cực cửu viễn, Tức là cho nên biết rằng là ngài A Di Đà Như Lai đó thật ra cũng thành Phật cũng từ rất là lâu xa rồi, lâu xa rồi chứ không phải mới. Tại sao? Tại vì trong kinh đó đoạn đó nói là hai người cùng phát tâm mà, hai người cùng phát tâm là sau khi Đức Phật đó đi xuất gia thành thành đạo thành Đại Thông Chí Thắng Như Lai thì 16 vị vương tử cũng đồng xuất gia làm sa di. Đó. Thì trong đó kinh nó còn nói trong đó có nhiều vị đúng không? Trong đó vị thứ 10 thứ 9 là chính là A Di Đà Phật tại phương Tây. Còn vị thứ 16 chính là Thích Ca Thế Tôn ta. Cho nên hai người đó là anh em. Anh em trong thời đó. Và hai người cùng phát tâm như vậy, một người thành đạo bây giờ lâu xa rồi thì người kia cũng thành đạo lâu xa rồi chứ. Đúng không? Tại vì cùng phát tâm như thế đó, ý là dẫn ra như thế. Cho nên là chắc chắn là Đức Mi Đà cũng thành Phật từ lâu rồi chứ không phải là bây giờ thành Phật đâu. Không phải 10 kiếp đâu, nó là thị hiện thôi. Pháp Tạng Tỳ Kheo Chánh Thị Tùng Quả Hướng Nhân. Cho nên ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng thật ra là từ quả hướng về nhân, tức là con đường đó ngài xong rồi, ngài đi xong rồi. Giống như chúng ta bây giờ chúng ta đi qua, bây giờ đi về Bắc Linh đúng không? Hay hoặc là quý vị đi về từ gọi như bây giờ tôi nói đơn giản này, quý vị từ Việt Nam quý vị qua Đức đúng không? Qua Đức xong rồi cái là mình đi rồi đúng không? Đi xong rồi. Cái mình về mình dẫn người khác đi. Cho nên mình về mình dẫn người giả bộ mình kêu không đi nữa, biết đi để cô để chị dẫn đi. Dẫn người ta đi nữa là dẫn qua, nhưng mà nó thị hiện thôi, bắt đầu về đặt chỉ người ta đi qua. Nhưng mà thật ra là mình đó là tùng quả hướng nhân, mình đã qua đây mình đạt kết quả rồi, cô được trụ xứ bên này rồi, cô về cô dẫn dụ người ta để người ta cái tưởng cũng giống như cô thấy khổ giống nhau á, giống như cô giả bộ cô về cô nói cái người em cô, người em cô nói kìa ui đi qua đó khó lắm không biết gì hết, thôi có chị đi cho vào cùng. Mà giả bộ là chị cũng chưa có giấy tờ gì bên đó đúng không, chị chưa được ở nó, rồi giả bộ hai người đi chung với nhau, thực tế là giả bộ thôi, còn thực tế là từ quả mình đã đạt được kết quả rồi, bây giờ mình quay trở lại mình vớt chút xanh mà. Nên thị hiện như vậy gọi là tùng quả hướng nhân. Quý vị hiểu mà, ví dụ đó cũng dễ hiểu mà đúng không? Đó. Còn không mà nói dễ hiểu hơn trong nhà Phật đó là gì, giống như con sông sanh tử mình đã đi qua rồi, bây giờ mình chèo thuyền trở lại, mình đón người đưa người qua sông đó, chứ không phải là mình đang bơi. Giống chúng ta là chúng ta chưa qua cho nên chúng ta đang bơi qua sông nè, bơi không biết bao giờ qua đây đó. Còn người mà gọi là từ quả hướng nhân là người ta qua được bên bờ kia rồi, bao giờ thoát rồi, người ta lái chiếc thuyền lại đón mình, đón mình. Cho nên là Đức Phật A Di Đà chỉ là thị hiện thành Phật 10 kiếp đến nay đó, trong kinh này nói hoặc kinh A Di Đà nói đó là thị hiện thôi, chứ thật ra ngài đã thành tựu từ lâu rồi, thành Phật lâu rồi. Ý nói vậy nha. Đức Phật Thích Ca cũng vậy, nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay là trong kinh trong kinh Phạm Võng mà cũng nói là ta đến đây là thị hiện lần thứ 8000 mà đó, đâu phải là ít đâu. Cách nói của sách Chân Giải thật có căn cứ. Trong phẩm thọ lượng của kinh Pháp Hoa nói ta, tức là Đức Thích Ca Thế Tôn, thật sự thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp. Trong kinh ấy lại nói rằng Đức Thích Ca Thế Tôn và Đức A Di Đà ở vô lượng A Tăng Kỳ kiếp trước cùng là vương tử trước khi Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai xuất gia. Đó, hay có thêm chữ xuất gia thì rõ hơn, ai đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa biết. Nên biết rằng Đức A Di Đà Như Lai thành Phật cũng là vô cùng lâu xa, nên ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng chính là từ quả hướng nhân. Đó là ngài thành tựu rồi, ngài thị hiện thôi, chứ không phải là như vậy đâu. Và thật ra thì điều này thì quý vị coi thêm kinh Bi Hoa, coi hồi bữa Thiên Trang có dẫn đó, kinh Bi Hoa thì thật sự đúng như vậy đó. Kinh Bi Hoa là thật sự ngài cũng đã phát tâm từ lâu luôn, chứ không phải bình thường. Ngài lúc đó là đại thần, ngài là gì, vua Vô Trách Nhiệm. Còn đại thần Bảo Hải lúc đó là Đức Phật Thích Ca, mà lúc đó là hai hàng hà sa kiếp rồi, qua hàng hà sa kiếp rồi. Như vậy cái số kiếp nhiều như cát sông Hằng rồi, mà trong khi đó ngài Đức Thích Ca ngài cũng thành tựu rồi, ngài thì ngài vua Vô Trách Nhiệm tức là Đức Phật A Di Đà cũng thành tựu rồi. Cho nên mỗi người đều thành tựu hết các ngài đó. Mà trong kinh đó không nói, chỉ nói riêng đó mà nói thêm ngài Văn Thù Sư Lợi rồi vân vân, nói rất nhiều, ngài Quán Thế Âm, ngài Địa Thế Chí rồi nữa, rất nhiều vị Bồ Tát xuất hiện trong kinh đó thì đều là thật phát tâm từ vô lượng rồi. Cho nên chúng ta may mắn, chúng ta là không phải đi con đường gian nan, chúng ta mà bây giờ mà phát tâm tu theo kiểu đó chắc là chúng ta cũng phải trải qua vô lượng kiếp nữa rồi chúng ta mới thành đạo. Thôi bây giờ có con đường tắt, con đường tắt Tây Phương, niệm Phật đời này ra khỏi sanh tử, về Tây Phương Cực Lạc, môi trường ở Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp để tu một đời thành tựu. Chứ bây giờ tu không biết ở đây rồi bao giờ mới được tu nữa, đời này chìm một cái rồi nó lặn luôn, đời sau không gặp Phật pháp. Lên thế gian này giàu sang một chút đi, giả sử quý vị tu khá khá, phước báo lớn chút, giàu sang một chút, cái cha mẹ cho con đi thôi, sinh ở Việt Nam á, thôi con đi du học với con, rồi qua Mỹ học, không biết Phật pháp gì cả. Rồi cái cuối cùng lên mai mốt lên giỏi giỏi cái làm gì đó, xong đời đó trôi qua đâu có được gì đâu. Một đời không gặp Phật pháp là uổng phí rồi, đời đời sau đầu thai lại. Giả sử như mà đời đó mà không biết nó tạo nghiệp cái mất thân người. Còn nếu được thân người đời sau cũng phước báo nó giảm mất rồi, giảm rồi đời sau khổ tiếp, chui vào đất nước nào nữa. Rồi cái vòng vòng một hồi cũng vô ác đạo à. Kinh Địa Tạng nói, nhưng mà Thiền Trang nói à, trước sau cũng vô ác đạo nữa à. Rồi vô đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, rồi chìm đắm miết không biết bao giờ. Liệu còn 996 vị Phật trong hiền kiếp ra đời mình có gặp hay không? Như Ngài Di Lặc đó ra đời đó quý vị, chắc gì mình đã gặp. Tuổi thọ lúc đó 80.000 tuổi mà lúc đó toàn người không ăn thịt mới sanh vào thế giới đó mà. Mình ăn chay, phải ăn chay thường xuyên ha. Đời nào cũng ăn chay mà sanh ra gieo nhiều nhân. Đến lúc nào thì Trang tìm lại 12 nhân để mà sanh vào thời Đức Phật Di Lặc. Đến lúc nào nó có thời gian trả lại đọc cho quý vị nghe, để coi nhiều người họ cứ mong gặp Phật Di Lặc. Đọc xong 12 nhân mình thấy chả có cái nhân nào trong đó mà đòi gặp Phật Di Lặc. Cho nên nhiều khi mình tu mình không có trí huệ, mình không học kinh điển, mình cứ nghĩ như vậy không à, vọng tưởng. Muốn có được kết quả luôn phải trồng nhân. Không có trồng cây mà đòi ăn hái quả, đi hái quả trộm người ta à. Đâu có đâu, đúng không? Không có chuyện đó. Cho nên là mình phải học Phật pháp á, mình càng học mà mình phải sáng tỏ. Mọi việc, cho dù việc nhỏ, việc lớn, tu pháp môn nào chẳng nữa, mình cũng phải rõ ràng. Đó, ai muốn gặp Đức Phật Di Lặc cũng phải chỉ cho người ta con đường để gặp Phật Di Lặc. Nếu mà muốn gặp hiện đời á, gặp Phật Di Lặc luôn, có phương pháp không? Đời này quý vị gặp luôn Phật Di Lặc được không? Không phải chờ đến ngày giáng trần rồi mình mới gặp ngài trong hội Long Hoa. Quý vị có cách nào? Cách nếu mà người không về, chúng ta đi về Tây Phương Lạc là cách dễ nhất, đúng không? Về Tây Phương Lạc xong rồi qua nội viện Đau Súc được. Nhưng mà có những người không chịu về Tây Phương Lạc, muốn lên gặp luôn Đau Súc thì sao? Quý vị phải tu pháp gì? Đời hiện đại có một người làm được, đó là ngài Hòa Thượng Hư Vân. Tu pháp môn đó gọi là gì? Tu gì vậy? Tu thiền, nhưng mà tu thiền gì? Di thức. Quý vị tu di thức. Ai học di thức đó, ai thích học di thức á, à, đệ tử của ngài Di Lặc đó. Tại vì ngài Di Lặc chuyên về di thức, cho nên nhập được di thức định thì quý vị sẽ về nội viện trời Đau Súc. Quý vị tu mà di thức khá khá, chắc chắn ngài Di Lặc tới ủng hộ quý vị. Ngài hạnh nguyện của ngài là ủng hộ những người di thức. Cho nên Thiền Trang cũng thích di thức lắm, nhưng mà Thiền Trang nguyện rồi, thôi con không muốn lên nội viện Đau Súc đâu, con về Tây Phương Lạc rồi con qua nội viện sau. Chứ còn lên đó chắc con tu kiểu đó, con không có đi con đường đó, ngài thông cảm. Đời này nếu có duyên, con cũng sẽ hoằng dương pháp môn của ngài, đó là di thức. Nhưng con xin phép con về Tây Phương Cực Lạc trước. Và con có nguyện hy vọng là con có thể tu được để mà con đủ duyên đến khi ngài xuống trần ba hội Long Hoa, con sẽ làm đệ tử của ngài, thì hiện đệ tử của ngài giống như các ngài Bụt Kiền Liên, Xá Lợi Phất nữa, thì con cũng cố gắng vô đó diễn một vài đó, mình nguyện như thế. Nên hồi xưa khi Thiền Trang thấy hình tượng ngài Di Lặc thì Trang nguyện như vậy. Không biết nguyện thì nguyện, nhưng mà có phải làm cho được, không biết được làm được không, nhưng mà cũng phải cố gắng đó. Đó là cách để mình chuyển phiền não thành bồ đề. Mình không có gọi là gì, không có, mình tu tịnh độ mình cũng không bài bác pháp môn khác đó, mình vẫn ủng hộ, đúng không? Mình vẫn rất là tán thán, mình rất khen ngợi chứ. Di thức mình cũng thích vậy, đúng không? Ai học di thức, quý vị đồng tu đây ai cũng chả thích di thức. Cho nên là di thức đó, cái bộ gọi là bộ Du Già Sư Lợi Luận đó quý vị, là bộ di thức nổi tiếng đó. Đó, bộ đó là do ai làm? đó do ngài Di Lặc thiết. Thiết cho ai? Thiết cho Bồ Tát, cho vô trước, ngài vô trước. Ngài vô trước cái câu chuyện mà hồi xưa thì ngang kể đó, ngài vô trước cuối cùng ngài được thấy ngài Di Lặc đó. Ngài Di Lặc đích thân dạy cho ngài vô trước, chép ra gọi là Luận Du Già Sư Địa, hay là Du Già Sư Địa Luận. Trong đó nói tất cả các pháp là quy về còn 660 pháp. 660 pháp đó chia ra, bây giờ sau đó ngài vô trước ngài mới giảng lại cho ngài em của ngài là ngài Thế Thân hay là ngài Thiên Thân. Rồi cái ngài Thiên Thân sau đó hai ngài vô trước cái Thiên Thân là học luôn pháp Di Thức. Thì ngài thấy ngài anh vô trước của mình khó quá, làm khó quá chúng sanh, quá chúng sanh học 660 pháp chịu không nổi. Ngài mới quy lại thành 100 pháp gọi là Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, quy lại cho ngắn lại mình học cái đó dễ hơn. Đó nên là đó là Di Thức đó quý vị. Đó, tông Di Thức mà giờ Di Thức Pháp Tướng thì giờ Việt Nam mình không ai truyền nữa rồi, hết người truyền rồi. Thiền Tông thì còn có người truyền chứ, mà Tịnh Độ Tông có người truyền, Di Thức không có người truyền. Lăng Nghiêm hình như cũng không thấy ai truyền nữa. Đó. Giờ các tông phái dần dần mà diệt hết rồi. Cho nên nếu mà quý vị á, ai mà tu mà đại triệt đại ngộ hoặc là ngộ thôi, tiểu ngộ cũng được, quý vị nắm chắc được sanh tử rồi đó, tức là quý vị có thể chắc chắn bản sanh rồi đó. Thì đời này á, nếu quý vị không ngại ngần, quý vị phát tâm ra lãnh Hoàng Dương một tông phái nào đó trong những tông phái của Phật, thì như vậy quý vị công đức vô lượng. Tại vì sao? Chỉ cần có một tông phái cùng truyền nữa thì Phật giáo sẽ hưng thịnh. Chứ còn sau này chỉ còn nếu mỗi Tịnh Độ Tông thôi á, thì Phật giáo sẽ mau suy hơn. Tại vì ít quá, nó không đủ. Tại vì chúng sanh nó nhiều căn cơ, có nhiều người căn cơ này, căn cơ kia. Nhưng nếu mình hoàn truyền thêm một tông phái nữa và mình thế này, mình đều quy hướng về tịnh độ cho họ, thì đó là viên mãn. Đó. Nhưng mà quý vị giảng được Lăng Nghiêm, quý vị giảng được Di Thức mà quý vị hướng người ta về tịnh độ, thì đó là vừa truyền được pháp mà vừa độ được chúng sanh. Chứ bây giờ mình giảng tịnh độ không, người ta cũng không có vô học được, người ta không có căn tánh đó, người ta không thích, người ta không học. Nhưng mà mình giảng Di Thức xong rồi mình đẩy người ta về tịnh độ là người ta sẽ tu tịnh độ. Cho nên đó là gì, ai mà có tâm lượng lớn á, sau này ráng phát tâm. Những người trẻ, những người còn hăm mấy tuổi, 30 tuổi á, vẫn còn thời gian. Quý vị học 10 năm căn cứ vào kinh luận, những cái bộ như thế này mà chúng ta học nền tảng Hán cổ vững chắc. Sau này chúng ta thâm nhập vô quý Di Thức á, tư liệu nhiều lắm. Lăng Nghiêm tư liệu nhiều lắm, Pháp Hoa tư liệu nhiều lắm, nhiều hơn Tịnh Độ nữa. Cho nên là không thiếu tư liệu để hoàn truyền, chỉ có gì thiếu người tài để hoàn truyền thôi. Không có người. Còn Thiền Trang thì nói thật là Thiền Trang cũng muốn làm lắm, nhưng mà sức mình không đủ, khả năng mình kém. Mình cũng thật sự là tệ quá, cho nên là thật sự mình chỉ có thể truyền được một phần thôi. Thiền Trang thích nhất là thật ra hai tông phái mà Thiền Trang thích là Hoa Nghiêm và Di Thức. Hoa Nghiêm Di Thức là thích nhất. Tất nhiên những cái tông phái khác Thiền Trang thấy đều hay hết á, cũng nên đáng truyền với Lục Tông. Hoặc là Lăng Nghiêm hay là Pháp Hoa Tông hay là Tịnh Độ Tông hay Thiền Tông đều được hết. Nhưng mà nói chung sức người có hạn, đời này đến đây làm phải xong việc sanh tử trước, rồi niệm Phật bằng sanh trước. Và căn tánh mọi người bây giờ là vào tịnh độ đông, cho nên là mình ưu tiên tịnh độ, mình sẽ tu tịnh độ, mình sẽ cố gắng bằng dương tịnh độ. Còn các tông phái khác thì tùy duyên tùy phận mà thôi. Rồi đó là Thiền Trang cũng sẵn nói với quý vị để mình học, mình mở tâm rộng ra thì mình không có chấp trước, người ta chấp trước mình không có chấp trước người ta đó. Thì mình sẽ dễ chịu hơn, mình tu sẽ tự nhiên cái đắc lực nhiều hơn, Phật Bồ Tát sẽ ủng hộ mình nhiều hơn vì tâm mình tương ưng với tâm Phật Bồ Tát mà. Tiếp theo, tính giải minh ký tất giai đệ nhất. Tức là bệ câu tính giải minh ký đều là đệ nhất. Tính giả, tính thọ, chữ tính á có nghĩa là tính thọ. Tính thọ là tin và tiếp nhận đó. Như vậy chữ tính á không phải là đơn giản. Tính là gì? Quý vị tin rồi là quý vị tin và tiếp nhận nha, chứ không phải tin không. Nói tin mà tôi không làm theo, không có tiếp nhận, tức là tôi không làm theo thì đâu phải tin đâu. Cho nên chữ tính này là phải có tin và tiếp nhận. Đại thừa nghĩa chương nhị vân. Nhị tức là quyển thứ hai. Quyển thứ hai của sách Đại thừa nghĩa chương nói: Ư tam bảo đẳng tịnh tâm bất nghi danh tính. Đã, bây giờ giải thích rất dễ thôi. Sách này nói đối với tam bảo vân vân, mà quý vị lòng tin của cái niệm tâm của quý vị thật sự trong sạch, không có nghi à, thì gọi là tin à, quý vị có điều đó không, có thật sự tin chưa thì mới gọi là tin nha. Đây, cho nên là chữ tín nguyện hạnh á, mình đang căn cứ cái này á, nhiều khi mình vẫn còn nghi đó. Cho nên là không có được cái chữ tín, cái chỗ tín đó có tấn dịch hoa nghiêm kinh lục vân à, lục là quyển thứ sáu, quyển thứ sáu của kinh Hoa Nghiêm bản dịch thời Tấn, tức là Hoa Nghiêm kinh 60 à, kinh Hoa Nghiêm 60 á. À, thì à, quyển thứ 6 của kinh Hoa Nghiêm 60, tức là kinh này thì có 60 quyển, đây là quyển thứ 6. Thì à, nói kinh Hoa Nghiêm à, thời Đông Tấn. Tính vi đạo nguyên công đức mẫu chấm 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 thì hiện khai phát vô thượng đạo. À, hình như cái đoạn này thì Trang cũng đã trích ra nguyên cái bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm ở phẩm đoạn này để nói với tới phần tính à, tính vào cái phần thập tính này. Thì câu đầu tiên là tính vi đạo nguyên công đức mẫu, tức là tin, niềm tin đó là cái gì, đạo nguyên, nguyên là nguồn, là nguồn của đạo. À, quý vị muốn tu thì đầu tiên phải có niềm tin. Công đức mẫu, mẫu là gì, mẫu là mẹ, mẹ của công đức à, thì cái quý vị chữ Hán thì cứ dịch ngược thôi, hai danh từ A B thì quý vị dịch B trước A sau à, cho nên công đức mẫu tức là mẫu là mẹ công đức, như vậy mẹ của công đức. Như vậy niềm tin là gì, là đạt nguồn của đạo, là mẹ của công đức đó. Quý vị có niềm tin thì quý vị không vô được, không tu được, không có niềm tin không tu được đâu. Rồi đằng sau nữa chấm chấm hồi cái đoạn trước, lần giảng trước á, Thiện Trang có nói tính tâm năng xúc chúng ba lộ đó, nếu mà quý vị có niềm tin thì mới quý vị ra khỏi các đường mà. Quý vị nhớ đoạn đó mà, cái lần giảng trước Thiện Trang có trích á, đó là nguyên cái đoạn này nè, thì cái đoạn này trích lược qua bỏ qua lấy câu sau thôi. Hiện thị hiện khai phát vô thượng đạo à, thị hiện mà khai mở ra phát lên được cái tâm vô thượng, đạo vô thượng đó. Như vậy mình không có niềm tin thì không bao giờ phát được cái tâm vô thượng đạo hết đó. Đó, cho nên là phải có tin. Đó là nói về tin nha. Giải giả, liễu giải, khai giải, giải liễu. Bây giờ nói về chữ giải, tức là tính giải minh ký. Bây giờ nói xong chữ tính rồi, bây giờ nói chữ giải. Chữ giải thì là gì? Là liễu giải. Liễu giải có nghĩa là sao? Quý vị hiểu rõ, hiểu rõ một vấn đề gì đó gọi là liễu giải. Khai giải, khai giải là sao? Quý vị hiểu nhưng mà còn mở ra được nữa. Tức là nói một mà quý vị phải hiểu mấy? Hiểu thành 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì gọi là khai giải à, gọi là khai giải có nghĩa là, cũng có nghĩa là khai ngộ đó. Rồi giải liễu, quý vị thấy không? Bên này thì liễu giải, bên này là giải liễu, đảo cho nhau. Cho nên đảo nghĩa, đảo chữ là nghĩa khác nhau à. Nhiều người cái dịch mò là cái tưởng nó giống nhau, không phải, khác nhau. Đảo, giải, liễu à, thì sao? Bây giờ là nghĩa thế nào? Đó. Thì cái đây đó là cái giải liễu dịch ra là hiểu mà ngộ. Tức là cái hiểu đằng trước á, là cái hiểu của quý vị thôi. Còn cái hiểu này là hiểu ngộ, ngộ trong ngộ đạo á. À, cho nên cái sâu này nó cao hơn. Cho nên chữ giải này nó có 3 mức giải. Ba mức giải đầu tiên là quý vị hiểu rõ, tức là nghe pháp quý vị hiểu rõ như vậy, đó là thuộc về tri thức nhiều. Sau đó quý vị khai giải là quý vị từ cái giải đó, cái hiểu đó quý vị mở rộng ra, tự động quý vị hiểu ra. Tôi nói một mà quý vị hiểu 10 chẳng hạn đó, thì như vậy thì hiểu ra, đó gọi là khai giải. Sau đó là quý vị ngộ giải mà phải ngộ ra, tức là gì, thế gian vô thường, cái mình hiểu thấy thế vô thường thiệt ra, mình thấy cây cỏ sanh diệt, mình biết thế gian vô thường, mình thấy ôi đời vô nghĩa vân vân, mình thấy Tây Phương Cực Lạc rất tốt đẹp, đó là dần dần mình thấy thật luôn như vậy, đó mới là giải liễu. Cho nên là dần dần nó cao hơn. Quý vị thấy không? Chữ Hán nó mới rõ vậy chứ bây giờ mình nói tiếng Việt nó đâu rõ đâu. Nên tại sao mình phải học chữ Hán là vậy? Cái nhiều người cứ bây giờ mà cứ nói kêu phải học ông thầy Trang dạy chữ Hán làm gì, nó nói nghĩa thôi, nó nghĩa nó đâu sâu được. Giải liễu với liễu giải nó khác nhau, rồi khai giải nó khác nhau. Thì cái Hán cổ nó nghĩa nó sâu. Còn cái tiếng Việt mình diễn mãi diễn không ra, không ra nghĩa chứ mình nhầm nữa, mình tưởng liễu giải với giải liễu nó giống nhau. Nhiều người họ dịch họ đâu biết đâu quý vị. Họ đi không có tra từ điển kỹ á, không biết. Cho nên đó là về giải ha. Hoa Nghiêm Kinh dĩ tính giải hành chứng vi cương yếu. À, kinh Hoa Nghiêm á thì lấy bốn điều đó là tính giải hành chứng làm cái cương cương lĩnh quan trọng, hay là đó, cương yếu tức là cái tông chỉ quan trọng của họ, của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói ra bốn điều tính giải hành chứng, quý vị có niềm tin, quý vị hiểu, quý vị thực hành rồi quý vị chứng được đó. Cho nên là đấy là quan trọng của kinh Hoa Nghiêm. Thì đây cũng vậy, cái nhân chân thật tính giải phương năng sanh khởi chân thật hành chứng. À, bởi vì nương vào cái niềm tin và cái sự hiểu đó, thì giải đó thật sự à, thì mới có thể sanh khởi được cái gì thật sự về hành và chứng. À, cho nên thì bây giờ chúng ta tu là do đây nè, ta tu ta vì sao ta tu không được, vì tính giải chưa đủ. Ê, mình niềm tin cũng không đủ mà hiểu cũng không rõ đó, hiểu cho được, cho nên là mình đâu có thực hành được thật sự đâu, hành chứng nè và chứng cũng không có luôn đó, cho nên hành không được không thì không có chứng. Cho nên á, vì sao Hòa Thượng Tịnh Không nói phải nghe kinh, tức là nghe giảng kinh nhiều, nghe nhiều để làm gì, để khai mở được niềm tin, để khai được cái hiểu. Khi quý vị hiểu rồi, quý vị tin rồi thì quý vị tự động quý vị hành, chẳng ai nói quý vị, không ai bắt quý vị cũng tự hành. Cho nên người mà hiểu rồi đó, tin rồi đó, gọi là tính giải họ đi qua rồi đó, thì quý vị có bắt họ vô chỗ nào, môi trường nào, họ cũng tự tu được hết, không cần ai nhắc nhở. Lúc nào họ cũng tranh thủ họ tu, họ tự tu được. Còn cái người mà bây giờ tu mà phải ép nào, phải này phải kia, bắt năn nỉ suốt ngày rồi vân vân, rồi phải phương tiện này kia, đó là gì? Tính giải chưa đủ đó. Cho nên khi mà ta tính giải rồi thì quý vị tự động quý vị hiểu rồi, hiểu thế gian là sanh tử khổ. À, rồi tin Phật Pháp, tin là Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp như vậy, tin đời này cũng có thể ra sự khỏi sanh tử, vân vân. Thì tự nhiên quý vị tu à, đâu cần ai nói đâu, ai đốt thúc đâu, đâu cần phải khuyến tấn suốt ngày phải nói sanh tử luân hồi này kia nữa, mệt. Đó là chưa. Cho nên là những lời khuyến tấn đó là dành cho gì? Cho những người niềm tin và giải chưa đủ. Ai niềm tin và giải chưa đủ? Nó thật, đa phần chúng ta đều như vậy cả. À, chắc chắn là vậy. Tại vì chúng ta vẫn không thể nào tự tu tốt được. Khi nào quý vị liễu giải, quý vị tính được, rồi quý vị hành, tự nhiên không cần ai nhắc, không cần ai nói, quý vị tu rất là nghiêm túc, tự nhiên tu được. Còn bây giờ mình phải người này nhắc, người kia nhắc, vân vân, phải chỉ tới chỉ lui, đó là gì? Mình mới sơ cơ. Nên tính giải mình chưa đủ. Đó. À, cho nên hành chứng mình chưa có. Mà những người nào mà tính giải đủ thêm một phần thì hành chứng cũng tăng thêm một phần, cho nên công phu họ lên được một tầng đó. Quý vị thấy cứ tính giải mà mở lên được thêm chút nữa là tự nhiên họ tu tốt thêm chút nữa đó. Quý vị để ý đi, cho nên những người nào mà tu được, tại sao quý vị thấy đa phần là người có trí huệ, chẳng có ai không có trí huệ hết. Vì sao? Tính giải họ tăng rồi, họ lên rồi cho nên họ tu được. Còn tại sao mình tu mình phiền não dữ quá, mình tu không được? Vì mình buông không được, vì mình tính giải chưa được, cái niềm tin mình chưa đủ, hiểu mình chưa đủ. Tính thì ai nói cũng nói mình tính hết á, nhưng mà thật ra cái tính đó là tính một, ví dụ như ở mức một thì giải quý vị cũng chỉ ở những mức một thôi. Nếu mà giải quý vị ở mức hai thì tính quý vị chắc chắn lên mức hai, nên nó bổ trợ cho nhau đấy. Mà nếu quý vị giải tức là hiểu càng rộng thêm, ở lên mức năm rồi thì tự nhiên cái tính của quý vị cũng phải lên mức năm rồi, cái niềm tin mình tới mức năm, thì cái hành chứng của quý vị nó cũng phải lên ít nhất mức 4 rồi. Nó phải đi theo nhau chứ, nó kéo theo. Vì vậy không nghe Pháp làm sao có tính giải, đúng không? Tính giải nếu mà không nghe Pháp thì những người gọi là thượng căn, giống như Hòa Thượng Hải Hiền, đúng không? chứ còn mấy người chúng ta đây thì nói chung hơi kém, mà phải phải có. Cho nên ở đây đoạn này rất là quan trọng đó, thì cuối cùng mình phải để ý chỗ này ha. Như vậy ở đây là Thiền Trang sẽ đọc phần này. Về câu tính giải minh ký tất gia đệ nhất, tính là tin nhận, trong quyển 2 của Đại Thừa Nghĩa Chương nói: đối với tam bảo vân vân, tịnh tâm không nghi gọi là tính. Tam bảo ở đây đẳng tức là Phật pháp tăng á. Trong quyển 6 của bản dịch Kinh Hoa Nghiêm thời Tấn nói: niềm tin là nguồn của đạo, là mẹ của công đức. Chấm chấm chấm. Thì hiện khai mở đạo vô thượng, giải là hiểu rõ, khai giải, hiểu ngộ. Kinh Hoa Nghiêm dùng tính giải hành chứng làm cương lĩnh chủ yếu, bởi vì nương vào tính giải thật sự thì mới có thể sanh khởi hành chứng thật sự. Cho nên câu cuối cùng này quý vị nhớ cho dùm, là nếu chúng ta phải nương vào tính giải thật sự thì mới gì? Mới sanh khởi được hành chứng thật sự. Bây giờ quý vị nếu hành chứng chưa được thì quý vị phải coi lại tính giải mình chưa được. Mà tính giải chưa được thì sao? Thì phải nghe cho nhiều, học cho nhiều chứ sao? Đúng không? Và thật ra những người mà hành được á, quý vị thấy, thật ra quý vị nếu mà thật thà nghe lời, thật làm á, thì tự nhiên nó sẽ đủ. Tại vì cứ nghĩa là mình bây giờ mình chỉ cần gì, mình nghe lời thôi. Bây giờ cứ người đi trước nói như vậy, Hòa Thượng nói như vậy, Phật nói như vậy, mình cứ làm theo, gọi là thật thà nghe lời, thật làm, thì tự nhiên cái mình làm một thời gian nó sẽ cái sanh khởi được cái niềm tin mình. Tại vì không, mình thấy làm vậy nó được kết quả như vậy. À, giống như Thiện Trang nói với quý vị, hồi xưa mới đầu Thiện Trang cũng nghi ngờ, đâu có tin 100%. Hòa Thượng giảng thì Hòa Thượng giảng thôi, Phật nói thì Phật nói. Hòa Thượng nói bố thí đi, bố thí hết rồi nó sẽ có nữa vân vân. Mình kêu bố thí nó hết rồi nó đâu có đâu. Mà Hòa Thượng nói hoài mà mình nghĩ Hòa Thượng đâu gặp mình đâu, Hòa Thượng ở đâu mà ngài gạt mình làm gì. Thôi mình liều mạng mình tin đi, phải không? Sau này mình liều mạng mình tin đi, mình tỏ ráng bố thí đúng là thấy càng ngày càng nhiều. Thật sự là như vậy chứ không phải càng bố thí càng giàu. À, cái có rồi xả càng xả càng giàu. À, mà hồi xưa không có mà càng ngày cái kinh tế càng lên đó, rõ ràng như vậy đó, là rõ ràng mà hồi xưa mà, mình thấy như vậy rồi cũng vậy. Những cái việc vậy, Hòa Thượng nói xả đi, Phật nói càng xả càng đắc. Xả gì nữa? Xả phiền não đi, xả gia đình đi, xả cũng gì, càng xả càng đắc, gia đình càng hạnh phúc đó. Phải vì tin không? Không tin. Đó, cái vấn đề là chỗ là làm theo. Nếu mà nghe lời cái liều mạng, tôi không biết đạo lý trong đó, nhưng mà tôi làm theo thì nó sẽ được kết quả. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Cho nên là gì, người thật thà, mặc dù họ không biết, họ không hiểu, nhưng họ làm theo thì vẫn được. À, thì chúng ta cố gắng để ý điều đó nha. À, cho nên là cố gắng là mình thực hành thì sẽ được hiệu quả lợi ích. Thì hôm nay cũng hết rồi. Hẹn quý vị vào thứ tư tuần sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở bài tiếp theo. Này, cuối cùng cái mục cuối cùng đó quý vị nhớ, nương vào tính giả thật sự thì mới cái sanh khởi hành chứng thật sự. Muốn có tính giả thật sự ráng nghe giảng kinh đó, chúng ta đang học kinh Vô Lượng Thọ, ráng nghe nhiều, nghe hoài, rồi dần dần cái tính giải mình thật sự, thì tự nhiên cái mình sanh khởi hành thật sự và mình chứng thật sự đó. Mà khi nào mà hành chứng thật sự là cái tính giải mình nó tăng lên rất nhiều lần. Cho nên khi mà tính giải đến mức độ cao rồi thì đối với những cái gì ở thế gian á, là mình có cái những cái xúc thế gian đắp vô rồi, cho nên cái thế gian mình không có bị vướng nữa đó, là có bị vô cùng tự tại ở trong đời sống. Tự tại bởi vì rất rõ ràng mọi thứ trên đời này mình biết cái gì quý đó. Giống như Đại sư Kiên Gia nói với Hòa Thượng đó, đó bây giờ trên bàn có hai cái đống, một bên là vàng, một bên là kẹo, vậy ông chọn nào, đúng không? Người biết đó là vàng chắc chắn chọn vàng, chả ai chọn kẹo. Thì vàng giá trị hơn. Thì cũng vậy, khi nào quý vị biết được Phật pháp giá trị hơn thế gian pháp, chắc chắn quý vị chọn Phật pháp. À, còn bây giờ chúng ta gì, vấn đề ở chỗ là không biết. Không biết đó là gì, giải quý vị có vấn đề. Cái giải của mình nó có vấn đề. Mà bây giờ làm sao giải? Để phải nghe rồi chứ, nghe phải làm để tăng cái gì? Tăng cái niềm tin lên. À, tính giải hành chứng, khi mình làm rồi thì mình có chứng. Chứng là gì? Nó có những nhiệm màu đối với mình đó. Ví dụ đời sống quý vị, Khi mà thật sự quý vị làm được á, thì cho nói với quý vị, những cái chướng ngại trong đời sống nhỏ nhỏ nó hết. Ví dụ như những cái vấn đề nhỏ nhỏ ấy, tự nhiên cái nó suông qua hết, nó suông qua hết. Đó. Và những cái lớn ấy, mình muốn quyết định nó thay đổi, xoay chuyển cho mình luôn. Cái từ đó mình tin, à mình buông được cái này, được kia. Vì sao vậy? Vì chư thần hộ pháp hộ trì mình. Và thứ hai nữa, cái phước mình nó lên. Nên nó thay đổi được những cái nhân nhỏ trong đời sống mình, nó đổi được cái quả đó, nhỏ nhỏ báo đó, đổi được. Và từ từ quý vị tin hơn, dần dần mới tin nữa thì quý vị làm nữa. Đó, quý vị nói dễ gì như thằng Trang á, nếu không tin là thằng Trang làm sao đi xuất gia. Thì hồi xưa nếu mà thằng Trang ở đời đang thịnh vượng như vậy, đang làm tốt như vậy, tiền bạc cũng không thiếu, mọi thứ tài sản đâu đang sướng như vậy, đi xuất gia tự nhiên vô chùa để người ta chửi à, đúng không? Hồi vô không có tài sản vậy là khổ vậy. Nếu vậy mình đi một cuộc đời khổ như vậy mình đâu dám dám đi. Nhưng mà tại sao dám đi? Vì tin. Tin rằng Phật không lừa mình, Hòa Thượng không lừa mình. Và tại sao tin? Vì mình đã có trải nghiệm rồi, bao nhiêu năm rồi mình thấy đúng là nhiệm Phật pháp nhiệm màu. Cứ đi đi rồi sẽ đến, xả nhỏ sẽ được lớn. Bỏ cái niềm vui nhỏ thì sẽ được niềm vui lớn. Bỏ thế gian mới được xuất thế gian. Thiền Nhân tin như vậy, Thiền Nhân làm như vậy. Và cuối cùng bây giờ Thiền Nhân nói, quý vị cũng thấy rồi đúng không? Bây giờ Thiền Nhân cũng có những thành tựu lớn hơn hồi xưa so với đời. Nếu mà Thiền Nhân hồi xưa không dám bỏ, không dám bỏ gia đình, không dám bỏ sự nghiệp, không dám bỏ tất cả những gì thế gian, thì bây giờ Thiền Nhân cũng không có được như ngày nay. Đó, cho nên là gì? Tất cả đều gì? Phải từ cái niềm tin và cái hiểu, và sau hành chứng rồi khi dần tăng lên. Rồi bây giờ cho nên cuối đời về sau đâu có lo lắng gì đâu, Thiền Nhân đâu có sợ vấn đề gì nữa. Vì sao? Quan trọng gì? Pháp ở trong tâm mình. Chỉ cần có pháp, tức là Phật pháp, mình đúng danh pháp, thì dù mình bất cứ ở nơi đâu mình cũng thành tựu được. Không có nhất định phải ở nơi nào. Nơi nào ở chỉ là duyên thôi. Nơi nào tốt thì mình ở, nơi nào không tốt thì mình Phật Bồ Tát không cho mình ở. Vậy đó, nên là đời mình từ đó ra đi an vui, đừng lo. Cho nên nếu mà quý vị thật sự phát tâm á, tu hành á, thật sự niệm Phật vãng sanh Tây Phương, quý vị đừng lo chỗ ở, quý vị Phật Bồ Tát lo, quý vị yên tâm. Còn bây giờ quý vị lo thì Phật Bồ Tát không lo đó. Hòa Thượng nói vậy mà quý vị tự lo đi, quý vị giỏi hơn Phật Bồ Tát mà, thần hộ pháp không lo. Cho nên chúng ta vẫn là không tin. Tại vì sao? Vì chúng ta hành chưa tới, vì chúng ta chưa chứng nghiệm được, tức là trải nghiệm qua những điều đó. Giống như Thiền Nhân nói, tại sao Thiền Nhân hay nói là, ví dụ như bây giờ bệnh đi, một lần bệnh mình nói thử nghiệm coi một giai đoạn không uống thuốc, thử coi thời gian nó đau quá rồi cũng phải uống thuốc, đó là niềm tin mình tới đó thôi. Nhưng nếu mình vượt qua được lần cái mình thấy ồ lần sau là mình có thể chịu nổi, thế cho nên là mình ráng thêm lần nữa, rồi vài lần cái mình thấy ôi khác là mình không sao, đúng như Hòa Thượng nói, mạng là do mình quyết định. Đó, từ đó mình mới luyện chứ. Hồi xưa chứ như Thiền Nhân nói, là đầu tiên bệnh đau có ngày cũng mệt lắm mà không ráng không uống thuốc để có hết không. Đó, ráng để nghe kinh, nghe pháp thôi, niệm Phật thôi có hết không. Qua ngày hôm sau nó hết. Nhưng mà ngày lần sau nó bệnh nặng hơn, nó làm cho 3 ngày. 3 ngày luôn mình ráng, ngày thứ 3 dễ thối tâm đó, nhưng mà ráng rồi cuối cùng nó cũng hết. Nên là mình kêu, vậy là mình chịu đựng được. Lần thứ 3 nó bị cho 7 ngày không có uống thuốc gì hết. Lần thứ 3 là lúc đó Thiền Nhân ở chùa, bệnh như vậy mà không uống thuốc nhất định, mình tin là mình có thể chữa bệnh được. Và nghiệp số mình chưa hết, nó không chết được. Cuối cùng 7 ngày nó cũng hết bệnh. Đó là phải luyện qua từng tầng như vậy. Mỗi lần tăng thêm một lần, còn không giữa đường thoái chuyển rồi thì cũng không sao. Mình luyện được tới đâu được là khó tới đó. Giống như có người bị bệnh thì Thiền Nhân nói đi, nếu mà khi mà mình có hơi lo sợ về bệnh thì tốt nhất là gì? Đi khám bệnh, đi chữa bệnh. Vì quý vị niềm tin là không đủ, quý vị phải nhờ ngoại lực. Còn nếu như quý vị xác định thôi chết cũng được, không sao, bao giờ mà quý vị xả là nói chết cũng được rồi, không sao nữa, thì tự nhiên nó hết đó. Bao giờ mới tin từ đó, không nên tin giữa chừng à, nửa chừng mình thấy yếu yếu rồi thôi đời, thôi đi chữa bệnh đi à. Cho nên là ai mà bệnh ở đâu á thì nghe nói thôi uống thuốc đi, chứ đừng có hỏi mà uống hay không nữa. Còn những người mà hỏi uống hay không là nghi rồi, còn nghi. Còn nếu mà người nào mà đã quyết rồi thì tự động họ hết, sẽ qua giai đoạn, hoặc là họ tự biết. Tới lúc đó mình biết à, cái này còn phải uống. Đấy, tại vì sao? Cái niềm tin mình nó chưa đủ, cái sức định lực mình nó chưa đủ. Cho nên là phải có sự trải nghiệm, cái gì cũng phải có trải nghiệm hết á. Không thể nói trên lời văn lý thuyết tới khi nghiệp nó tới là không tin đâu. Đó, khổ lắm. Còn nếu mà mình đã trải nghiệm rồi thì mình đã quen rồi á, thì tới lúc gặp chuyện gì mình cũng có niềm tin. Giống như bây giờ có chuyện gì quý vị cũng đều tin là Đức Phật sẽ tới tiếp dẫn mình quá quen rồi, mình sẵn sàng, Đức Phật tới rồi mà. Đúng không? Ví dụ như một lần trong đời quý vị đã gặp Phật một lần rồi thì quý vị tin là lần thứ hai sẽ có, đúng không? Cho nên lúc đó mình tin, niềm tin Đức Phật chắc chắn tới tiếp dẫn con rồi. Cho nên có chuyện gì con đi theo Phật thôi, thì cái niềm tin quý vị nó vững. Còn mình niệm cả đời không có một cảm ứng gì hết trơn, chưa thấy Phật bao giờ, cho nên đến lúc đó hoang mang, không phải biết Phật có tới hay không. Nói thì nói vậy nhưng mà không biết Phật có tới hay không, hay là do mình niệm dở quá Phật không tới tới đây, hay là thế nào nghiệp chướng con nặng quá Phật không tới đây. Nghi, những cái nghi ngờ như vậy nó hiện ra. Cho nên là gì, phải cố gắng làm để mình gì, mình giống như mình đã chứng một phần, thì chứng một phần đó là mình sẽ có niềm tin tăng lên và từ đó không thoái chuyển nữa. Đó, nhờ vậy đó. Cho nên ráng lên, ai cũng phải cố gắng thôi. Ở thời gian hôm nay chúng ta hết rồi, kính chào quý vị, chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
A-ni-tho-pho.